Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 27 cái tháng 8 năm 2023. Tổng cộng là hơn 64 bàn đào. Xin mời Eli bắt đầu. Nãy Eli bấm hàng gì nó bị nhảy phải không? Phải không? Eli mở cửa hàng đi nó bị cái danh sách nó đang chạy nó nhảy hết biết đường đọc luôn. Lỗi tại Eli phải không? Phải không? Đầu mối của
lỗi tại tôi
đầu mối của tội lỗi. Xin
Xin chào các bạn đạo. Bên này có một số câu hỏi, hy vọng là làm hết. Bây giờ nhắc lại nha, cái này cũ lắm rồi nhưng mà muốn nhắc lại cho bạn đạo. Bây giờ anh bảo cho bạn đạo tham gia ha. Thầy nói không không gian, không thời gian, như vậy nó nằm ở đâu? Bạn đạo còn nhớ không? Anh bảo hỏi nói anh bảo biết. Nhắc bạn đạo ở đâu anh Tiến?
Làm trên đỉnh đầu mình,
Không, thời gian nó
làm trên
như
đỉnh
không,
đầu.
cái gian này nó phải có thời gian và không gian rồi.
Còn không không gian, không thời gian là ở đâu?
Dạ, hư
Hư
không
không
để
để
định.
đến rồi, hư
Ở
không
đâu?
để đến,
Hư không để định.
Chắc không?
chắc
Chắc.
hư không để đến.
Chắc như bắp
Chắc như bắp luôn.
ha. Chị Nguyệt tính nói ở đâu? Chị Nguyệt tính nói ở đâu?
Trên Phật, trên Phật giới.
Phật giới. Rồi bây giờ mình sẽ nói ha. Phật giới là gì? Hư không gọi định là gì? Chắc như bắp phải không? Bắp non hay bắp già ta? Rồi bây giờ mình nghe ha. Cái này nhắc lại thôi chứ không có gì nhắc lại. Nhưng mà cái này nó hay cho nên em muốn cho bạn đặng nghe.
Câu hỏi thứ sáu, địa ngục do các vị Phật tiên cai trị, nhưng sao lại dùng những nhân viên thừa hành có tâm địa quá lạnh lùng, tàn nhẫn?
Vì luật là luật, nếu mà không giữ đúng luật, vì luật này vừa thấy vừa sát nhưng mà vừa cứu. Cho nên các bạn đọc kỹ rằng khi mà bị hành hạ một cách vô cùng đau khổ, nhưng mà đổ một ly nước phép là hoàn hồn trở lần lại. Qua hết 10 cảnh rồi thì thức hồn và luân hồn là lục đạo để tiếp tục học hỏi trên con đường vay trả của định lực. Cho nên để cho chúng ta đọc đi một chương ký thì xét rõ phần hồn là vô cùng. Vậy chúng ta rất có duyên may cơ lành để hiểu phần hồn là vô cùng vô tận. Đó, chúng ta mới thấy rõ chúng ta đã tách rời bởi Thượng Đế. Thượng Đế trong sanh có tử, trong tử có sanh, trong tức khắc. Mà hiện bây giờ chúng ta còn trần trược thì sanh tử của chúng ta vẫn kéo dài. Cho nên chúng ta thức tâm tu lên đi, rồi càng ngày càng nhẹ, hoàn tất cái thánh thai. Lúc đó thì vô sanh vô tử rồi, đâu có cảnh địa ngục. Chúng ta tu tức không không gian, không thời gian, hư không đại định thì đâu còn cảnh địa ngục nữa. Các bạn cứ cố gắng trong thanh tịnh, đạt tới thanh điển, buông bồi thiên lực. Lúc đó các bạn sẽ có tất cả và không còn sợ và mê chấp phê phán cái cảnh địa ngục. Thượng Đế đã dần dùng chư tiên chư Phật xuống cứu người chứ không phải giết người, mà những phần hồn lãnh đạm như đó mới là dẫn tiến được. Con à, hỏi ở thế gian này vật chất sắc, nhiều loại sắc, thép có nhiều loại thép, có loại cứng thì cứng phải sử dụng ở nơi thích đáng hơn, loại mềm thì mềm để sử dụng ở nơi thích đáng của trình độ của nó. Cho nên cái sự sắp đặt của Thượng Đế, một con đốc, con ốc, một con bồ lon đều hữu ích chứ không có phải là vô ích, như các bạn chỉ khen một cạnh và chê một cạnh. Cho nên sai lầm ở thế gian, nhiều tôn giáo đã ca tụng sự tốt lành nhưng mà không biết cái kỹ thuật xây dựng bằng cách nào. Cho nên ngày hôm nay khối vô vi có thực hành và so sánh với tâm linh và thấy rõ cảnh địa ngục. Để rồi đây các bạn sẽ có thiên đàng du ký, nhân gian du ký. Lúc đó, lúc đó các bạn mới thấy rõ sự tinh vi của Thượng Đế đã an bài và xây dựng cho con ngài rất tỉ mỉ, không có bỏ. Ngày hôm nay chúng ta dòm lại xác chúng ta có địa ngục không? Có địa ngục. Lắm khi chúng ta tâm tối, chúng ta hành hạ lấy chúng ta. Thử các bạn được mời ăn một bữa, uống rượu vui say với bạn bè, rồi về các bạn thấy hành hạ thể xác bằng cách nào? Đó không khác gì cảnh địa ngục. Mà khi mà qua hồn tỉnh táo rồi, các bạn mới thấy rằng sợ quá, sợ quá. Đó, cho nên Thượng Đế cho cái cảnh cho một con người mà xuống địa ngục là đã cảnh cáo rất nhiều ngay tại thế. Gỡ người đi học ở trường đời, bao nhiêu thánh nhân xây dựng cho một tâm hồn tiến hóa tới thánh giới nhưng mà không bao giờ chịu tiến, rồi trở lại làm chuyện ác độc. Thì mình hỏi lấy cái gì mà chạy trị cái phần ác độc đó, đi độc khử độc, lấy độc mới trị được độc. Mà nếu các bạn là một lương y chân chánh mà các bạn lấy không biết dị độc khử độc thì không bao giờ các bạn trị giúp bệnh cần. Cho nên Thượng Đế là một y sĩ vô cùng sáng suốt để giúp con ngài tiến hóa, thì không có bỏ, bao giờ bỏ con ngài.
Rồi, ở trong đây anh Bảo nhắc lại nha, nhiều chuyện nói quá.
Thì hỏi cái đó thì nói cái đó thôi.
Nhưng mà nghe hết chứ, cái văn người ta hay mà.
Cái đó dễ quá rồi, ai cũng nhớ hết trơn rồi.
Ừ, rồi có gì nãy giờ thầy có nói gì?
Ai cũng nhớ là hư không đại định ở đâu rồi.
Ở đâu?
Đó, thì hư không đại định là cái chỗ mà nãy hỏi đó. Thì nói
hỏi
là
gì?
Không không gian, không thời gian là hư không đại định.
Còn gì khác không?
Có gì nữa, mấy kia học rồi đâu có gì nói đâu.
Có không?
Để đi nói đi.
Nói gì chứ sao nói hết được. Thầy mà hồi nãy chị Nguyệt có nói Phật giới, cái đó đúng nha, không có sai nha. Phật giới hay là Niết Bàn hay là Thiên Không hay là Tinh Không hay là Chơn Không hay là Hư Không Đại Định đều là ở đâu? Không không gian, không thời gian. À, nó có chung một cái tên gọi thôi, nhưng mà em có nhiều cái tên gọi nhưng mà nó chỉ có chung một ý, đó là không không gian, không thời gian nha. Nãy chị Nguyệt nói không sai nha, Phật giới nè, Niết Bàn nè, Tinh Không hay là Thiên Không. Thiên Không thì ông Tư có dùng, Chơn Không, Hư Không là định là một ha, không có gì khác. Nhưng mà nãy thầy có nói, tại cái câu này nó tiếp với cái câu của một cái bạn đạo hỏi chứ, tại sao mà ở thế gian á, mấy người ở thế gian mà ở tù á thì cũng có ở tù rồi sau đó cũng cho người ta một cái cơ hội để người ta làm lại cuộc đời, phải không? Tại sao mà ông trời cho mấy ông mà dữ quá, lãnh đạm quá xuống dưới đó, rồi ai trị mấy ông đó? Ai trị tội mấy ông đó? Tại vì trên này á thì đâu có đánh đấm dữ vậy, dưới đó đánh quá cắt lưỡi tùm lum hết trơn, tại sao ông trời cho mấy người đó ác quá vậy? Thầy mới nói đó, chư tiên Phật cứu người ở dưới đó đó, cũng mấy ông đó cũng là tiên Phật không á, chứ không phải giỡn nghe. Mong mà đen đen đó, mặt đen đen đó, đầu trâu mặt ngựa đó, hắc hắc bạch đó, đầu trâu mặt ngựa hay là hắc bạch vô thường đó, tất cả những cái đó là những cái là tiên Phật không nha, chứ không phải giỡn. Nhưng mà nó dạy, dạy để tùy cái trình độ của mỗi người để cho họ thức tâm, chứ không thôi là thầy nói là nếu mà không có cho nó thức tâm thì nó đâu có lên được, nó đâu có tiến hóa được.
Tại sao tiên Phật phải làm cái job đó?
Thì ông trời cho xuống địa ngục để mà cảnh cáo con người, để con người mới tiến hóa được lên cái thành giới, còn không nó không sợ.
Thì là giao cho quỷ thiệt làm á.
Nhưng mà cũng là tiên Phật nha, những người đó cũng tu dữ lắm mới được chứ đâu giỡn mặt. Cho nên nãy có nhắc, thầy có nhắc vung bồi cái thiên lực đó ha, vung bồi thiên lực là có nghĩa là ở đây mình bị cái thể xác là cái địa lực, cái tâm lực là cái phần hồn, nó bị cái phần tim nè, cái phần cái chỗ tim này nó kéo nè, do cái lục căn lục trần, những cái dục vọng nè nó kéo xuống nè đó, hai cái hồn với cái xác là nó bị dướng hết hai cái đó, cho nên đưa lên cái thiên lực đưa không nổi. Tại sao mà Đức Thầy kêu mình vung bồi thiên lực là vậy đó, vung bồi cái sự thanh tịnh là vậy đó. À ha, cái đó ha, nó không có, không có chứ không có đâu, nghe kỹ chút xíu là có liền, có kỹ thuật luôn. Nên thầy nói là phải đọc Địa Ngục Du Ký, Thiên Đàng Du Ký, Nhân Gian Du Ký, nhớ đọc. Rồi cái này nè,
ông khuyên cuốn nào đọc đầu tiên?
Ở đây thì thầy nói là Thiên Đàng Du Ký, Địa Ngục Nhân Gian Du Ký, nhưng mà trong này là trước đó là thầy kêu Địa Ngục Du Ký, là tại vì thầy nói nếu Địa Ngục Du Ký thì nó thấy nó sợ, nó ăn năn thì nó tránh, nó tiến nhiều hơn là Thiên Đàng Du Ký là ỷ lại, nghĩ là mình xong rồi cho nên không thấy cái tội, thì không có thấy cái sự sai lầm của mình thì không có sửa, thì nó đi xuống nhiều hơn. Không sửa thì đâu lên đâu, nó xuống không mà. Còn mình thấy mình sợ thì mình tránh, thì mình sửa, thì mình ăn năn thì mình đi lên nhiều hơn.
Thầy Địa Ngục Du Ký là tiết lộ bí mật của luật trời.
Tất cả, tất cả bốn cuốn đó đều là tiết lộ bí mật của luật trời, thấy được con người, thấy được con thú luân hồi ở trong cái kiếp làm người, hoặc là thấy được tiên Phật lên trên tu hành như thế nào. Bất cả bốn cuốn đó là luật trời hết đó, chứ không phải chỉ có cái gì Địa Ngục Du Ký không nha, phải bốn cuốn đó mới đủ.
Hồi xưa giờ đâu có ai nói tội gì mới xuống.
Dạ, chỉ có cái cuốn đó là ông trời ông hé mở chút xíu thiên cơ cho nhân gian thấy thôi, cho cái chúng sanh ở thế gian này thấy được là tránh đi. Cho nên tại sao mà người ta có người hỏi cái đó đâu có thật, thì cái đó cũng thật sự mà nói, đó là cái tâm mình thôi, cái tâm mình thật sự, cái tâm mà do cái tâm của mình là cái bản chất nữa. Cái bản chất nếu mà thấp á, là về cái vía nhiều hơn, cái xác nhiều hơn. Nếu mà cái tâm mà nó thật sự á, thầy nói cái phần hồn mà nó xuống địa ngục á, là có cái phần hồn thiệt. Nếu mà có tội á, là phần hồn thiệt xuống địa ngục, cho nên thấy được cái địa ngục rõ ràng. Còn nếu mà chỉ có cái phần vía, là có nghĩa là người đó biết tu nhưng mà cái vía còn bị lôi kéo á, thì cái phần vía thấy nhiều hơn cái phần hồn, tại phần hồn nó tránh địa ngục rồi nhưng mà nó đi lên. Còn cái phần vía này nó bị nặng hơn thì nó nằm ở dưới. Thì đối với những người tu mà còn bị tội lỗi thì vẫn bị cái phần vía nó vẫn bị dướng ở địa ngục. Còn những người mà thầy nói mà địa ngục do tâm á, là cái phần hồn nó thật sự nó bị đối diện với cái tội lỗi đó, thì nó phải đối diện với cái luật đó, với cái hình phạt đó, thì cái phần hồn đó nó nằm ở dưới địa ngục. Rồi nhục rõ ràng cho phần hồn nha, thầy nói rõ ràng là cho phần hồn. Rồi câu tiếp theo nhắc cái này nè, nhắc bạn đạo nè. Cái này rất là dài nha, mà rất là hay. Bạn đạo phải nghe kỹ nha, rồi coi nhớ mình nhớ được cái gì. Hay, cái clip này rất là hay, để em nghe.
Kính thưa thầy, xin thầy chỉ dẫn cho chúng con một số bạn đạo ở Nam Úc một vài điều. Thưa chúng con, phần lớn là tín đồ Phật giáo. Thì ra lấy chánh niệm làm định đề như chúng ta trong thế giới ngày nay, thì lấy định đề Euclid làm gốc của toán học. Thì Phật giáo cũng vậy, lấy chánh niệm làm nguyên lý. Thì chúng con có điều thắc mắc của chung các bạn đạo phần lớn là Phật giáo, là không biết như hiện tượng sáng điện là một, thứ hai xuất hồn, và thứ ba là mở nhâm đốc mạch, có là ở trong chánh niệm của Phật giáo hay không? Xin thầy giảng cho chúng con để chúng tôi.
Cho nên mình nói là tín chánh niệm, thì anh nói chánh niệm trong đó nó có cái gì đó? Chánh niệm có cái gì?
Chúng con
hai chữ chánh niệm quan trọng lắm ạ. Chứ không phải chánh niệm. Chánh niệm bây giờ trong Phật giáo người ta sử dụng bằng cách nào tôi không hiểu cách của họ. Thì bây giờ anh có thể nói chánh niệm trong đó có cái gì?
Chúng con chỉ nêu lên vấn đề chánh niệm, cái chánh niệm ở trong bát chánh đạo Phật giáo. Thì tín đồ Phật giáo tin tưởng chánh niệm là con đường, con đường cái niệm duy nhất.
Có thể niệm cách nào
là, chúng con không nói là niệm mà bằng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đây là cái ý niệm.
Ý niệm đúng
là ý niệm đúng để mà đạt đến giác ngộ chính đáng, tỉnh đẳng chính giác. Đó là cái ý niệm chính đáng.
Nhưng mà hơn niệm bằng cách nào?
Thế này con nói là cái không phải là niệm Phật, đây là cái ý niệm, không phải là niệm Phật.
À, ý niệm, niệm ý niệm bằng cách nào mới được? Bây giờ tôi ý niệm, nói ý niệm, bây giờ tôi ý niệm cách nào cho nó chánh đáng? Mình phải hỏi ra lẽ chứ. Chứ còn bây giờ anh nói, bây giờ anh kêu ý niệm chánh đáng, anh là Phật tử anh dạy tôi ý niệm chánh đáng, bây giờ tôi hỏi anh làm sao niệm chánh đáng, cái nào kêu bằng tà, cái nào kêu bằng chánh, cho nó phải rõ rệt.
Hay trong dân tộc Phật giáo có nói về bát chánh đạo, trong đó thì có chánh tư duy, chánh ngữ, chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh chánh định. Thì tụi chung là có tám cái điều mà chánh mà mình phải theo đó. Thì cái chánh niệm đây có nghĩa là niệm tâm chân chánh, nghĩa là cái tâm mình không có hướng về những cái điều sai quấy, những cái điều mà tội lỗi. Thì cái tâm niệm luôn luôn giữ cho cái tâm niệm mình chân chánh, thì cái đó là một trong tám ngành của bát chánh đạo.
Nghĩa là luôn luôn giữ chân chánh chứ không phải kêu bằng niệm. Ý niệm là mình phải giữ như vậy đó, giữ cái đường lối như vậy đó, nghĩa là tránh không có làm bậy, không có chê ba ai, mà lo sửa mình mà thôi. Tao có đó tốt quá chứ. À, còn cái này khác, cái này khi mà muốn giữ ý niệm á thì anh phải dùng ý niệm trước. Muốn dùng chánh niệm á, anh phải dùng ý niệm trước. Bởi ý anh có thể chuyển về tà. Cái ý anh ngồi về nữa, nhưng mà anh nghe cha kia nó chửi anh cái anh giận, cái ý anh xẹt qua bên kia. Thấy không? Cha nó nói ôi mặt ông này xanh, mình ghét rồi đó. Cái ý nó chạy qua kia rồi. Thì bây giờ mình phải coi lưỡi răng kề răng để làm cho cái chu kỳ nó chạy đều. Ý niệm co lưỡi răng kề răng, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì cái thức hòa đồng nó mở, nó mới pha mê pha chấp, nó mới giữ cái chánh niệm. Còn nó chưa pha mê pha chấp mà kêu nó giữ chánh niệm á, nó lộn xộn trong mê chấp, làm sao nó trở về chánh niệm? Anh hiểu không? Đó. Cho nên cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật anh niệm thét rồi, nó thượng trung hạ quy một rồi, cái thức hòa đồng nó mở, nó mới nắm được cái chánh niệm ở bên trên. Tưởng là nó đến được kêu bằng chánh niệm. Còn cái kia nói chánh niệm, niệm sao? Làm sao đi tới chỗ chánh? Tôi giữ mà thằng kia nó cứ chê tôi hoài, tôi sừng quá là làm sao tôi giữ? Thấy không? Còn cái ông này ông niệm Phật, cái thức hòa đồng mở, ông niệm khác một hồi bên kia nó chê gì chê, nhưng mà ông thấy ông đi phóng từ quan cho nó, cái thức hòa đồng nó là tôi là nó. Rồi một thời nào hết, nó chọc tôi chút thôi chứ đâu có chọc hoài, chọc thôi mà. Lúc đó nó dồn, nó thấy tôi cái ông niệm hiền quá, nó hỏi nó học, tôi chỉ nó. Thấy không? Tôi mới giữ được cái chánh niệm. Nó phải có đường lối, đừng có kêu người ta làm một cách không đường lối và không mở được, rồi bị kẹt luôn một đống luôn. Nói về lý luận mà không hành. Anh lý luận là cái gì chánh là giữ thôi. Nếu mà người ta chấp tôi làm sao? Giữ được. Anh thấy không? Không, mình tìm ra lẽ. Còn cái Nam Mô A Di Đà Phật anh cứ co lưỡi anh niệm. Anh niệm anh thấy là cái bỏ nước đang là viên thuốc đang trị bệnh nhân. Anh ăn cơm này kia nọ, kim mộc thủy hỏa thổ, và cộng với cái dương khí hiện hành để nấu linh dược độ ngũ tạng anh. Anh ngồi anh niệm thích thú. Anh đang trị bệnh cho anh mà. Anh co lưỡi răng kề răng, ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, có nước miếng nuốt, có nước miếng nuốt, có nước. Anh đang uống linh dược thì thuốc nó chế cũng kim mộc thủy hỏa thổ chứ gì. Còn đây cũng kim mộc thủy hỏa mà cộng với cái dương khí sống động của trời đất, nó đang nấu thành cái bọt nước miếng anh nuốt vô trị bệnh. Thì anh bỏ tất cả những cái chuyện mà người ta phá anh rồi. Anh thấy không? Lần nó khai mở ngũ tạng anh mới trở về chánh niệm chứ. Còn ngũ tạng của anh ô trượt làm sao trở về chánh niệm được? Tập anh đang giận mà. Anh thấy làm việc cho anh là anh không có giận. Anh thấy không? Cho cái Nam Mô A Di Đà Phật mà tôi đã phổ biến trong cuốn băng đó là trong cái nước miếng đó. Quan trọng lắm. Trị bệnh. Lọc tâm thân, lọc tâm và thân mới trở về chánh niệm. Còn tâm thân ô trược không bao giờ về chánh niệm. Muốn sử dụng hai chữ chánh niệm phải thấy biết giá trị của chánh niệm. Không có dùng lý thuyết, không có dùng gì dễ chưa che mắt thánh được. Sự thật là sự thật. Thì anh niệm thấy à, anh niệm ngày đêm anh niệm thế, anh thấy thay đổi, thấy tâm thay đổi. Anh thấy sự trì trệ của anh, thấy sự tâm tối của anh mới trở về cái chánh chứ. Còn anh không thấy cái tà ý của anh, làm sao anh đi trở về con đường chánh gì chi? Anh thấy không? Nó là khoa học quyền bí ở chỗ đó.
Đó, bây giờ anh bảo với bạn đạo nhớ cái gì? Nhớ cái gì trong cái chánh niệm này? Nhớ cái gì?
Để bạn đạo nói đi.
Bạn đạo nhớ cái gì thầy nói?
Nếu muốn làm chánh niệm phải cái ý trước. Dụng ý trước. Khi mình niệm Phật cái tâm thân nó điều hòa, thì cái đó mới vô trên làm chánh niệm như vậy.
Rồi tiếp tục anh Tiến nghi.
Nên phải cần
Thầy
biểu
nói
hiện.
nhiều cũng không hết, nhưng mà thầy có nói cũng như ý thầy nói, cái ý niệm bên kia mình dùng cái ý niệm á, thì người khác lại mà chọc một cái rồi là cái ý mình nó chuyển gì về tà. Cho nên ở bên này á, là thầy không nói gì, nhưng mà thầy nói á, khi mình dừng cái ý niệm Nam Mô Di Đà Phật, cái chấn động lực nó khai mở, nó phá mê phá chấp, thì cái thức hòa đồng mình nó mở, mà lần lần cái mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cái chấn động nó lần lần nó khai mở cái ngũ tạng á, thì nó mới nối trở về với chánh niệm được. Em chỉ nhớ nhiều đó, cái thầy nói dài quá nhớ không nổi.
Phải ghi á, phải nhắc ghi mấy cái chính, mấy cái ý chính rồi có ai nhớ gì khác không?
Trước khi mình có cái ý mà niệm Phật đó,
Không nghe
thì
hả?
mình
Bên đó mạng yếu quá ha, chỗ ngoài anh bảo nghe không?
không, còn nghe cái
À,
mạng
không
của
nghe
Nguyệt.
mà
Dạ,
Nguyệt ơi. Rồi nói lại đi Nguyệt.
giống như trước khi mà mình muốn dùng cái ý chánh niệm đó, là mình phải co lưỡi răng kề răng trước chị.
Còn gì khác không?
Dạ.
Ý là phải tập cái ý niệm trước không?
Dạ.
Ừ.
Dạ.
Phải tập
Nó
đi.
phóng lên. Ông thầy nó dùng cái ý là nó phóng lên trên được vậy. Dùng cái ý nó phóng nhanh vậy đó.
Tại đây thầy muốn nhấn mạnh là có hai cái, một cái là chỉ có giao cho người ta cái lý thuyết thôi mà
Đúng
không
rồi.
có cái phần thực hành, thành ra nó không có thể nào đi tới cái mà người ta muốn được. Mình muốn giữ cái ý mình chánh, có tám cái chánh ở trong Phật giáo đó, mình muốn giữ mấy cái đó, nhưng mà làm sao giữ đây? Bây giờ mình sống ở đây có ngũ tạng nó bị kích động và phản động, mà cái bệnh tham sân si là cái bệnh nan y của mình, làm sao trị đây? Bây giờ ở ngoài kia là cái hành nào nó tới nó tấn công cái ngũ hành ở trong này là nó bị phản động rồi, thì nó giận rồi. Khi nó giận thì cái ý nó đâu có còn tốt nữa, nó muốn, nó biết cái nguyên tắc là phải giữ mấy cái ý đó cho nó chánh, cho chân chánh, nhưng mà nó giữ không được, tại vì nó bị sự kích động của ngũ tạng do ngũ hành. Thành ra bên pháp mình nó có một cái linh dược là mình coi lưỡi ra rồi răng, mình niệm Phật cộng với cái dương khí của trời đất, thành ra nó mới tạo thành cái linh dược, mà cái linh dược đó nó mới trị, mới thanh lọc cái tâm với cái thân của mình, thì lúc đó mình mới đi tới chánh niệm được. Còn cái kia là nó không có cái phương pháp để giúp cho mình thanh lọc tâm thân, thì bây giờ dù cho mình muốn giữ, nhưng mà lúc mình bị thử thách, mình bị kích động ở bên ngoài á, là tự nhiên mình giận là mình mất hết những cái ý chánh, hay nó còn cái ý tà. Rồi Eli nói tiếp đi.
Chánh niệm là tại vì hả, theo thầy mình thấy rõ ràng cái sự lý thuyết á với lại cái thực hành nó khác nhau rõ ràng không, cái người nói quá trời nói luôn, bất động nói quá trời quá đất, nhưng mà gồm lại chỉ có bốn chữ là lý luận lý thuyết không hành. Chánh
Đó,
niệm
cái thời điểm đó thầy hay la cái vụ lý thuyết
lý luận lý thuyết là vậy đó,
là
đó
tại
là vậy
vì
đó.
mấy người đó không có pháp.
Ừ, từ đem ở trong chỗ khác tới rồi nói nhiều thứ lắm, ở đây có nói tám ngành bát chánh đạo nãy các ông đó nói, nhưng mà vẫn sai ha, vẫn thiếu nha, không phải
Đấy,
dễ nhớ nha,
nhớ không hết.
nhớ không nổi đâu, tại vì cái đó là lý thuyết nên rất là khó nhớ, tại cái này là Đức Phật ông giảng cho dân gian nghe, thì cái người đó là cái người người ta nghe thôi, chứ còn thực sự cái thực hành là phải có thực hành thì mới hiểu được. Ở trong đây có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh tư duy, tánh tính, chánh kiến, làm sao mà nhớ hết được, khó lắm à, không phải dễ nhớ à. Mình là bát chánh đạo là tám điểm bát chánh đạo, nó khác, nó không khác, phải khai mở những cái bản thể nó mới ra được bát chánh đạo được. Còn đây là bát chánh đạo này là của cái lý thuyết thôi, cái đó là Đức Phật giảng thôi để cho người ta hiểu thôi, chứ thật sự cái này là giảng ở trong cái thực hành đó, mà tại vì người ta không thực hành cho nên người ta lấy cái đó người ta đem ra để người ta giảng, người ta nói à phải giữ cái ý niệm vậy, mà thật sự ý niệm là dùng ở trong cái đỉnh đầu rồi, mà người ta không có hiểu chữ ý niệm là gì, mà người ta cứ nghĩ là à, phải giữ cho nó đàng hoàng chân chánh, không có lộn xộn, không có cái tư duy mình cũng phải sáng suốt, cái ý kiến mình không có được lặp đi lặp lại cái kiểu vậy đó, cái kiểu giảng lý thuyết á, nhưng mà không có thực hành.
này lý thôi, tại nó không có pháp.
Đó, cho nên đâm ra ông thầy mới la đó, ông thầy mới nói là nói thôi chứ còn nếu mà nó đây nó phóng ra một cái là giận liền á. Nó tôi chánh niệm mà phóng ra chửi là giận liền. Còn mình là cái giữ cái chân chánh, là thầy nói cái giữ chân chánh tốt, nhưng mà ở đây khi mà tôi vừa mới chuẩn bị tôi nói tôi giữ chân chánh, lần kia nó chửi là tôi giận xanh mặt, xanh mắt, xanh mặt liền. Rồi ghét rồi, cho nên cái đó khó à, cái lý luận lý thuyết cái thời điểm đó rất là nhiều, không phải cái câu này không đâu nha, nhiều 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 lắm.
Bởi
Nhưng
vì
mà
nó mới ra hai phần lý thuyết và thực hành.
à, cái đó là một trong những cái ví dụ mà bạn đạo muốn hiểu thêm tại sao thầy hay la những cái cần mà lý thuyết lý luận đó, là như vậy đó, đem từ những cái lý thuyết khác đem ra rồi các cái thức, thức này thức kia thức nọ, thức ở trong chùa thì nó khác rồi, nó cái đó là giải theo cái lý luận, nhưng mà cái thức của mình chỉ có duy nhất cái mà mở cái lục thông, đó là cái khi mở xong cái bản thể này là thức hòa đồng, cái đó là cái quan trọng nhất. Mà người ta không nghĩ về cái gì thức này thức kia thức nọ, không thấy ngủ mà thấy thức không à, mà thật sự nó không có thức nó ngủ, đâu có hiểu đâu, cái đó là cái lý luận lý thuyết mà ông Phật ông giảng cho dân gian nghe, mà cái người tu á, thì lấy cái đó vô làm cái lý luận, cho nên ông ra không có được cái gì hết, thì cứ học hoài thuộc lòng thuộc lòng, mà nói hay lắm à, kinh kệ chữ nào cũng ro 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 vậy đó, nhưng mà hỏi lại không hiểu. Hỏi lại không hiểu. Khó không phải giỡn nha, cho nên đâm ra của mình là cái nguyên ý của mình là co lưỡi răng kề răng, là cái chu kỳ nó chạy đều rồi, khi đó cái chấn động lực mình từ từ nó thanh nhẹ, nó mới mở cái thức hòa đồng được, nó mới đi tới cái chánh niệm. Còn cái lý thuyết lý luận thì đâu có ra được cái mà như thầy ý mà người ta nói đâu, cái đó là cái lý luận thôi, cho nên cái đó là một trong những ví dụ mà khi mà mình hiểu được ông thầy ông la vô vi lý thuyết vô vi thực hành đó, là mình hiểu cái thời điểm đó rất là nhiều người, không phải một người đâu, không phải một người đem nói, rất 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 là nhiều người lên nói toàn là cái lý ở đâu học cái đâu ra, đem hỏi thầy ổng giảng cũng theo lý ổng vậy. Hả? Ông giảng theo cái lý của ổng, nhưng mà thực sự nó không có giống như những gì mà mình thực hành, cái thực hành là cái quan trọng. Đó. Cho nên đâm ra đó, cái đó là một trong những cái mà mình hiểu được à, tại sao ông thầy cái thời điểm đó ổng hay la đó, giống như là nhân tâm bất túc á. Nhân tâm bất túc xà thân tượng.
Là thôn tưởng.
Người ta là thôn tượng mà thầy nói xà thân tượng, cho nên những cái đó là những cái ngoài đời đem vô đó để cho thầy ông giảng đó, kêu ông thầy ông giảng, ông giảng nổi không, đó là vậy đó, là một trong những cái mà lý thuyết ở đây mình thấy rõ ràng khi mà mình dùng cái ý niệm mà răng kề răng á, thì khi đó nước miếng nó chạy đều, cái dòng lục tâm nó thông đi rồi đó, cái đó nó sáng lên nó mới khai mở được, thì khi đó mới thực sự là mở cái thức hòa đồng, cái lục thông mà nó khai mở được rồi mới là mở cái thức hòa đồng nha, cái lục thông chưa khai mở không được thức hòa đồng, đó là một trong những cái điểm bật á, lục tâm mà nó không có bật ra đó là nó không thể nào mở thức hòa đồng được, cả nó không sáng được là không thể nào mở cái thức hòa đồng được, phải có cái lục tâm thông nữa. Cho nên hồi nãy thầy mới nói muốn đi tới cái chánh niệm là cái đó phải dùng cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật rõ ràng mới phá mê phá chấp được, cái thức hòa đồng mở mê phá chấp được. À, anh Bảo nói luôn cái câu phá mê phá chấp, tại bạn đạo cũng có hỏi về phá mê phá chấp, anh Bảo giải cái tưởng đó luôn ha.
Bây giờ mê là cái gì? Mê là cái gì mình thích, mình khen, kêu là mê. Còn chấp là cái gì? Chấp là mình chê, mình không thích, ha? Mình chê, mình ghét, kêu là chấp. Thành ra con người á, không mê là chấp, không chấp là mê. Nó đi qua hai cái đó, hai cái điểm đó, cái nó chạy qua cái này, chạy qua cái kia, nó bị mất quân bình hoài à. Thành ra khi mà nó nhìn thấy cái gì á, là nghe cái gì á, một là thích á, thì nó khen. Họ không thích đó, thì nó chê, nó bị một là mê, hai là chấp, thành ra con người nó mới bị cái tư tưởng nó bị mất quân bình ở chỗ đó. Bây giờ phá mê phá chấp là mình phải hiểu hai mặt, thì lúc đó mình mới phá mê phá chấp được. Cũng như bây giờ mình nói chê, mình chê đóng phân nó hôi thối, nhưng mà không có phân đó, thì cây cỏ nó đâu có mọc được cho mình ăn, mình ăn phân mà mình không thấy. Một cái đó là một cái ví dụ để cho mình phá phá cái chấp của cái gì mà trượt. Mà bây giờ mình mê cái thanh, mình mê cái thanh mà bây giờ không có cái trượt á, thì cái thanh nó cũng đâu có giá trị gì. Thành ra cái cũng như thầy nói, nhẹ thì làm trời, nặng thì làm đất. Mà bây giờ mình mê cái thanh thôi, mình chỉ thích ông trời thôi, nhưng mà không có trời, có chỉ có trời thôi mà không có đất á, thì càn khôn vũ trụ này nó cũng đâu có chạy. Thành ra khi mà mình hiểu rõ mọi sự việc á, thì mình thấy cái nào nó cũng có giá trị á. và cái nào nó cũng làm việc đúng theo cái trình độ và sự sắp đặt của bề trên, theo cái nhu cầu của sự làm việc á, thì lúc đó là mình không khen mà không chê, nó cũng đúng, chuyện nó làm vậy là đúng. Như người đó tại sao họ cứ nóng giận mà chửi hoài, tại vì họ đúng theo cái trình độ của họ, họ đâu có làm gì hơn được, mà bị kích động cái là họ phản động theo cái cách đó, là ta đúng theo trình độ của họ, thành ra mình không có chê họ, họ đang học và tiến cũng như mình, cái trạng thái đó nếu mà mình qua được là mình cũng đã qua rồi. Còn những người khác đi trước mình, những người đó giỏi, nhưng mà cái đó mình cũng không nên mê, nó ồ người đó giỏi quá, khá quá, đâu có gì đâu, người đó đang trên hành trình tiến hóa họ tới đó rồi, con đường đó mình cũng sẽ đi tới, mình cũng sẽ qua, thành ra không có mê mà không có chấp thì phải hiểu rõ hai mặt mới phá mê phá chấp được.
Dạ, cả trả lời luôn ha. Rồi, bây giờ bạn Đạo đặt câu hỏi như thế này. Đại hạnh siêu sinh. Bây giờ mình nghe kỹ không thầy nói cái gì nha. Bây giờ phải nghe kỹ, tập bạn Đạo nghe kỹ một chút xíu coi thầy nói cái gì.
Thầy thấy cái câu hỏi có cái hôm nay con đến đây con thấy một cái điều là con buồn, tôi thấy dính mang cái con tôm đến từ anh hầm con đang đập đầu đau lòng, đó là cái lòng từ bi của anh. Anh nên đã học cái từ bi, nhưng mà mình người thiền tu mà mình có ăn nó là mình cầu siêu nó liền mà ngược lại mình thấy. Còn nó bây giờ mình thấy những người mà đập đầu đó mình thấy mình thương hại, nhưng mà tại sao mình không biết thương hại thân mình, thì mình phải thương hại thân mình mở rộng ra để mình tu độ, thấy không? Cho nên nhiều người biết thương người ta mà không biết thương mình, thấy chưa? Cho nên cái đó là cái học cái về cái lòng từ bi của người tu thì luôn luôn thấy cảm động. Nhưng mà anh chưa phóng được về sáng thanh tịnh và đàm thoại với con tôm, nó sẽ nói chuyện tỏ ra quan trọng của nó, và nó cũng mong được tiến hóa, nó mong được tiến hóa. Mà chúng ta người thiền mà rủi có dịp ăn nó rồi cầu xin cho nó thì nó được đại phước hơn những người ăn được. Sao? Nhưng mà người tu không nên mang nghiệp sát đây. Cái đó là lỡ đi đến đây phải tận độ thôi, chứ không phải là đòi hỏi cái việc đó mà để người thọ hưởng sự sung sướng.
Là thầy có cái vấn đề đó thì con có nói lúc là thầy không biết không thế nào thầy đòi hỏi mình phải mua những con vật sống để về đây để mà giết nó hết.
Đấy là
nhưng thầy
thân sát sanh là
thầy có nói là ăn chay cũng chất bổ, để ăn chay cũng chất bổ, thử nghĩ là thầy nghĩ như vậy là người ăn chay không biết cách ăn chay, chứ không phải là thầy nói là phải ăn mặn.
Không phải.
Mà con thấy rằng khi mình tu cái đức hạnh từ bi thì cái con vật nó sống như vậy, mình bắt đầu nó thì mình nên là không nữa. Tuy được biết là mình như thầy này có khả năng để thay đổi giúp nó, còn những đại nhân của con đây mà trong cái bước đường tu thì chưa có khả năng đó, thì con thấy là anh em nên bớt cái sự sát sạch đi.
Cái đầu tiên cho nên phải giữ cái đó, nhưng mà theo tôi cho biết rằng con thú nó bị cái tội và nó phải trả cái nghiệp và nó thọ cái nghiệp sát để nó tiến hóa, đúng luật nó như vậy. Vì chỉ có nhiều con gà phải 5 ký con gà, 10 ký con gà, con heo cũng phải 5, 10 ký, 20 ký con heo, tùy theo cái tội trạng của chính nó. Cho nó không phải vừa, nhưng mà nó thiếu hạnh hy sinh, ngày nay nó phải hy sinh với chúng nó. Nhưng mà người tu không khuyến khích về việc sát sanh, phải dùng cái từ bi độ mình và độ người khác như anh nói là được. Cho nên không nên tạo cái thân nghiệp sát, nhưng mà lỡ có ăn nó thì cầu xin cho chính mình thì nó được đại phước hơn, thay vì nó trước sau nó cũng bị, nhưng mà bị nó cái chỗ kia mà không ai cứu độ nó, không ai biết tu học và không có ai cứu độ. Cho nên con thú, con bò là phải hy sinh, thịt nó phải nuôi dưỡng chúng sanh, cho nên nó cũng là cái đạo lớn trong cái tâm thức đại hạnh hy sinh. Mà chúng ta học ăn nó mà phải biết hy sinh như nó, mới học được cái bản chất cao quý mà của Thượng Đế đã quy định cho nó thức hồn để trở về làm lại con người. Con tôm cũng trở lại con người, con chó con trở lại con người, con bò con trở lại con người, sau này Phật Pháp sẽ đặt cái con luân hồi như thế thì hiểu rõ hơn. Chúng ta không có trách chúng ta trong đó, nhưng mà chúng ta cứ nghĩ rằng phải độ tận độ chúng sanh thì cái việc ăn đó không phải mà việc làm, mà chúng ta không được chuyển chúng sanh.
Rồi anh bảo nói nha.
Nói cái gì?
Bạn đạo đặt câu hỏi là đại hạnh siêu sinh, nhưng mà cái chữ chính xác thầy nói là cái gì?
Đại ở đây thầy nói là cái đại hạnh hy sinh, đó nó cũng là một cái đạo lớn để giúp cho những cái phần hồn mà đã phạm tội quá nhiều á, tùy theo cái tội trạng của nó mà ấn định cho nó phải hy sinh bao nhiêu kiếp. Có người năm có con 5 kiếp, có 10 kiếp già, có con kiếp heo, bao nhiêu kiếp heo, tùy theo cái trình độ tội lỗi của mình mà ở dưới diêm vương mới ấn định cho mình nó phải lên đây làm cái con thú mà phải chịu cho người hy sinh cái thân xác này để thức tâm, mà nó cũng là để độ cho mình sống. Mình khi mà nó lên đây nó bị nhiều người ăn, có người biết tu thì cũng đỡ hơn, còn không biết tu thì nó cũng khổ vậy thôi, còn biết tu thì có đủ điển thì cầu siêu cho nó thì nó được thanh nhẹ hơn, thì nó cũng phải học cái hạnh hy sinh đó. Thầy nói nếu mà mình là người tu mình ăn nó thì mình phải hiểu được cái hạnh hy sinh đó thì mình mới đưa nó đi lên được. Rồi Eli nói tiếp đi.
Thì đó là đại hạnh hy sinh. Khi mà anh Bảo nhắn cái câu này qua là em biết rồi, đó là đại hạnh hy sinh chứ không phải đại hạnh siêu sinh nha. Tại vì siêu sinh là một chuyện khác và đại hạnh là một chuyện khác, hai cái chuyện nó không giống nhau. Còn cái này đại hạnh hy sinh, cái là một cái đạo lớn của ông trời cho thế gian này, cho cái người, cho cái con vật phải hy sinh cho thế gian này để con vật nó phải trả cái tội lỗi cho nó, rồi con người cũng biết cái hy sinh của mình để mình trả lại những gì mà nó đã cho mình sự ấm no nha. Nếu có lỡ thì nó, nếu có lỡ thì siêu sinh cho nó, ê, đạo cầu siêu cho nó nha. Cái lỡ thôi nha, cái này chỉ lỡ. Cái này, cái vấn đề này rất là hay nhưng mà em không có dám bàn nhiều, cho nên chỉ nói là thầy nói là khi mà phóng cái tia sáng thanh tịnh á thì mình đàm đạo được với con vật, mình đàm đạo được với những cái bậc tiên Phật á, thì mình sẽ hiểu được là cái hạnh hy sinh của con vật có như thế nào. Phải phóng cái tia sáng thanh tịnh của mình mới được nha, mới đàm đạo được nha. Đàm đạo với con vật nó nói chuyện với mình luôn á, chứ không phải giỡn à.
Bạn đạo này nghe mà không biết cái khúc nào, thành ra chỉ nói vậy là Eli tự lo thôi.
Cái này em biết đây.
Chỉ nói là đại hạnh siêu sinh rồi Eli tự lo tự kiếm.
Cho nên có nhiều văn đạo thì có biết cách nghe, nghe được cái đoạn nào thì cái đó mình dễ tìm hơn. Còn những cái những bạn đạo thì nghe một cách đại khái á, thì cái đó mình cực hơn.
Bạn đạo này đang ngủ, vừa ngủ vừa nghe.
Có nhiều người vừa thiền vừa nghe nữa. Cho nên cái này là phải tập lại, tập muốn nghe thật sự mà nói, muốn nghe những cái sự thanh tịnh, những cái chân lý thanh tịnh là phải tập trung. Cho nên tại sao mà em cho nghe chút 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 mà nhớ không hết á, có nghĩa là tập trung dễ sợ lắm á, cái luồng điển lúc mà mình học vậy nó xuống nhiều lắm mà còn nhớ không hết. Huống chi là mình ngồi đó mình ngủ hoặc là mình ngồi đó mình thiền, mình làm chuyện này chuyện kia chuyện nọ thì cái chữ này nó ghép vô chữ kia, ý này nó ghép vô ý kia.
Cái đó cũng cứu giác được, thay vì làm việc đó mà không nghe thì lúc đó cái tư tưởng nó chạy vậy bạ, phải không? Bây giờ mình cho nghe vô thì nó cũng nó kéo cái tư tưởng mình về đạo một chút xíu, đỡ mất thì giờ hơn.
Nhớ là khi mà một người mà hiếu đạo, học đạo, cầu đạo nó khác với một người chỉ muốn nghe sơ sơ, hai cái này khác nhau. Cái trình độ khác nhau, cái trật tự nó cũng khác nhau, không thể nào giống nhau, không có so sánh với nhau được. Cho nên mình muốn cầu đạo, muốn học đạo á thì phải làm cái gì? Đó là những cái lời mà thầy khuyên mình. Sau này các bạn sẽ nghe được cái đề tài đó. Học đạo, cầu đạo, cái người hiếu đạo nó khác, còn cái người không hiếu đạo nó khác. Hai cái trình độ khác nhau rõ ràng. Không có nói được, không có lý luận được, không có biện luận gì hết, không có cái lý do gì hết.
Cũng có giờ hiếu đạo, nhưng mà mấy cái giờ mà phụ thuộc đó, thì thay vì mình để cho nó trôi qua, mình không có hướng về đạo thì dặn băng nghe luôn. Thì nó cũng vớt được cái này, vớt được cái kia, cũng đỡ. Tin tưởng mình phóng là thằng bậy thằng bạ.
Thật sự, nếu mình nói mình nghe đạo để ý đi, nếu mà mình nghe một cách vô tư á, không nhớ nổi đâu,
Nhưng mà nó
không
đỡ,
nhớ.
nó không có chạy ra ngoài, nó bớt chạy ra ngoài đi.
Ồ, có nhiều khi mở vậy chứ đâu nhớ gì đâu, đậu đi chỗ khác hết trơn à, cái ý tưởng nó đi chỗ khác hết à, cho nên nãy thầy nói tại ý là vậy đó.
Lâu lâu nó cũng bị sót, nó cũng chạy chứ.
Vậy á, chứ không phải giỡn, cho nên tại sao tập trung dễ sợ lắm, giống như mình thiền vậy thôi. Cái nghe đạo nó giống y như thiền vậy, nó cần cái sự thanh nhẹ nhiều lắm, nó phải tập trung dễ sợ lắm, nó mới nhớ được chút xíu nào đó. Chứ không phải là nghe vô tư, tự nhiên và hồn nhiên, nó tự nhiên và hồn nhiên, nó thả vậy, muốn nghe giờ nào nghe, nghe hiểu không hiểu thôi, chỗ này gắm chỗ kia. À, cho nên hôm nay mình tập lại, nếu thật sự mình hiểu đạo, cầu đạo, thì mình học đạo ở một cái cách nghiêm túc, nghiêm luật cho mình, thì
Thì
lục căn lục trần.
cái đó là có giờ giấc, có chương trình, rồi ngoài những cái chương trình đó phải giấc.
Thì lúc đó lục căn lục trần mình nó mới nể phục chủ nhân ông. À, chịu ngồi nghe hả, tôi phải ngồi nghe chứ, ông nội này ông ngồi ông bắt tôi ngồi nghe thì tôi phải ngồi nghe. Để từ từ nó cũng quen thôi à, do cái lục căn lục trần mình nó xúi dục, mà nếu mà mình không có cái ý của mình nó không có mạnh á, thì tự nhiên là cái dưới này nó cứ tại thôi, nó cứ bắn đi tùm lum hết, nó nói bữa nay đi thăm đứa này, mai đi thăm đứa kia, ngày mốt đi đám cưới, bữa kia đi đám ma. Người này sắp chết, người kia sắp mở. Đủ chuyện hết, nó làm đủ chuyện hết. Cái bếp nó chưa có xong rồi, cái nhà cái nóc cũng chưa có xong rồi, cái cửa nó cũng chưa có đóng đó, nó cứ đẩy đủ thứ hết trơn á.
Cái chuyện đó phải giải quyết thì nó phải giải quyết.
Cho nên cái ý niệm nó không có hoàn thành được, mình không có trọn lành là vậy đó ông thầy, nó mình không trọn lành, đó là một trong những ý niệm đó. Ý niệm mà mình ngồi để mình niệm Phật đó, nó cũng bắn đi lung tung
Tại
nghe.
vì luyện chưa đủ rồi.
Cho nên đâm ra cái điêu luyện là quan trọng, cái sự dày công là chỗ đó, ngồi đó nghe rồi thấy khác với một cái người không có hiếu đạo. Người hiếu đạo nó có cái trì chí, lúc nào cũng muốn như vậy, lúc nào cũng muốn nghe, mình nghe tới khi nào mình thích nghe, mình thấy nó vui, mình thấy thích 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 nghe đó là cũng đã giỏi rồi đó. Cái phần hồn nó cũng đã luyện được cái phần lục căn lục trần này đó, có nghĩa là dưới này nó cũng chịu nghe, nó chịu ngồi nghe rồi đó, nó cảm thấy nó thích thú, nó thấy nó nhẹ nhàng là nó cũng đã được điêu luyện một phần nào đó. Còn nếu mà mình cứ thả trôi như bèo dạt mây trôi đó, thì nó cứ trôi luôn. À, cho nên đâm ra phải có cái sự điêu luyện, phải có cái nghiêm luật cho cái bản thể này, nếu không bản thể này nó quậy dữ lắm, bữa nay nó không đi thăm đứa này, ông mai không đi thăm đứa kia, rồi nó cũng có chuyện để nó làm.
Phải đi thăm chứ,
Thầy
còn sống đó. Còn sống là phải đi thăm chứ.
nói đại phước á là người đó mới được giải hết nghiệp, là người đó hết tiền hết bạc hết hết thì mới là đại phước. Nhưng mà không còn gì hết, hết nghiệp hết tiền hết gì là đại phước nha. Hồi...
Lúc đó nó không có đòi hỏi gì nữa hết đang.
à, không đòi hỏi, không đi chơi, không có gì, không muốn mặc quần này áo nọ, không muốn đôi giày đẹp, không muốn đôi dép
Không,
đẹp.
thầy nói muốn đôi giày hợp với cái bộ quần áo. Thành ra lúc
Hay...
đó nó không có để ý cái chuyện đó, nên nó thấy bất cần cái gì cũng được,
nếu
không
như
có
là mình còn á thì mình nghĩ à, bữa nay phải đi làm chỗ này, phải mặc bộ đồ này cho đẹp, đi coi cái tóc này đẹp thì nói vậy đó, phải tóc này đẹp, cái tóc kia đẹp,
cần.
rồi cái đôi giày
Phải lựa đôi giày nó thích hợp với cái bộ quần áo của mình á.
nào.
Thì nó sau này người tu mà thật tới tới đó rồi nó không cần thiết nữa. Nó mà ăn mặc sao cũng được, nó không có lo cái chuyện ngoại cảnh nữa.
À, cho nên đâm ra đó.
Đó là nó thấy bên trong nó đầy đủ. Thầy hồi nãy Eli nói cái câu nhân tâm bất túc mà không giải luôn.
Nhưng tao bất túc. Thôi giờ nghe đi, giờ
Đó,
nghe đi,
khó
nghe
nghe
đi.
quá sao nghe được.
Kệ, nghe được chỗ nào hay chỗ đó đi, để coi nha. Voilà, giờ mình nghe ha. Khó
Cái
nghe lắm
là
nha.
câu của ngoài đời nha, nhưng mà thầy giải.
Ok. Để em cái nha, để em cho nghe coi có hình hay là cái gì đây.
Cái này không có hình đâu,
Không có
audio.
hình, không có hình.
Người nghèo này nó không có nữa, có bao nhiêu ra đủ sống. Cái tâm nó xuất, cái tâm nó đầy đủ. Còn người tâm bất thức thì thế nào cũng thực kỳ thì chết. Thì thời gian mình mấy chục năm, làm sao mình tham quá được, ôm được đâu mà tham. Tự nhiên tâm bất thức túc xả thân tưởng. Con người một cái tâm mà không có túc còn tham vô. Con rắn nó mở miệng ra. Con xà thân tượng là con tượng nó mở miệng ra rồi vô muốn ăn, nhưng mình muốn ăn vô sâu muốn lấy mà cắn trúng cái mặt nó cắn lại cái tim rồi chặt cái thân cùng tà thân tượng cái thân con rắn nó chung vô con tượng thì chặt cái thân nó thấy không, cái lòng tham của người là không được. Nghe nói người tu là ta bỏ hết, ta chỉ còn giải gì mới được tiến bộ. Và cái người không có là cái người giải gì. Cho nên vợ chồng nghèo khổ không có vừa đủ ăn. Anh nói em nghe, em nói anh nghe. Mà ta họ có tiền rồi là sân chính, không có quà đâu. Được là được, không được tất cả đi chỗ khác. Thành gia đình bất qua vì cái tiền. Còn mà đói khổ nương tựa với nhau thì vợ chồng thấy sống cái đứa hết. Có chi con chia hai, có hộp muối chia hai. Sống cuộc đời thấy nó thân chứ không chứ. Mà có tiền là có tiền. Ở cảnh phong đi, không thích xong chuyện. Cho nên người tu mà được giải nghiệp rồi nó càng ngày càng nghèo, càng không có tiền, đại phước. Chứ đừng mong được tu mà tôi có tiền, tạo thêm gì. Tiền để làm gì, trói buộc thêm thôi. Đủ ăn gì, có cơm ăn được thôi. Cái người tu nó không cần chỗ nằm, không cần bằng áo xa, mà có chiếc cơm ấm giả là được. Thành ra nó không bị ràng buộc bởi ngoại cảnh. Còn người nhà giàu kia thì thiếu cỏ lắm. Đôi giày cũng thấy được chiếc chỉ theo cái áo, cái quần này thì khi nó đòi thiếu không, trẻ có cỏ được lắm. Mà người tu ta không còn được. Cái nào có là, cái nào cũng là phương tiện của Thượng Đế ông ta. Nó hiểu cái giá trị đó, thì cái gì nó cũng thấy đẹp. Còn nó không hiểu giá trị đó thì cái gì là cái gì sau đã tạo khổ thương cho nó mà lại. Nên có người tiêu tu người ta sống cách đơn giản, ăn đơn giản, mặc đơn giản, cái gì cũng đơn giản. Là người ta sinh tiến hơn người có kiểu tỏ. Và không bị trói buộc bởi người kiểu tỏ. Và lúc nào nó cũng mạnh dạn cho nó không có bị bệnh hoạn gì mà có kiểu tỏ. Nó khác đi.
Bây giờ anh Bảo nói đi.
cái câu ở ngoài đời nghe bằng tháng là thầy nói theo kiểu thầy và thầy giảng thì cái đó là nhân tâm bất túc, nghĩa là cái tâm của con người không có biết cho là đủ, không có bao giờ cho đầy đủ, là muốn nói cái lòng tham của con người á, lúc nào cũng muốn thêm mà không có bao giờ mà nó nghĩ là thôi đủ rồi. Còn cái xà ở ngoài đời á thì ta nói là xà hôn tượng, mà thầy nói là xà thân tượng. Thì giờ thầy nói xà thân tượng thì thầy giải theo kiểu của thầy, như là con rắn á, nó thấy con tượng mở miệng nó chui vô nó muốn lấy hết, nhưng mà nó chui vô bụng con tượng là con voi á, thì nó bị con voi cắn á, nó kẹt luôn ở đồng. Còn ở ngoài đời người ta nói xà thôn tượng là con rắn nó có chút xíu à, mà nó tham đến nỗi nó muốn thôn tính luôn con voi luôn, nó muốn ăn hết con voi luôn, là cái đó cái lòng tham nó quá mức. Thành ra nó muốn nói là con người là cái không có thấy, khi mà mình không có thấy đầy đủ thì cái đó cái lòng tham mình nó càng ngày nó càng bành trướng. Còn cái người tu mà ta hiểu rồi á thì ta bất chấp ngoại cảnh nữa, một ngày có cơm ăn có chỗ ngủ là người ta thấy vui rồi, để tất cả là phương tiện do Thượng Đế ân ban tạm để mình có cơ hội tu, nên người ta thấy nhiêu đó là người ta cũng vui rồi. Người ta cũng không có đòi hỏi mà thêm cái này. Còn người giàu thì phải mặc áo hiệu, rồi mua đôi giày thì phải cho nó hợp với cái bộ quần áo của mình á. Thành ra nó xanh giường thì phải giường nệm tốt thì tốt. Thành ra mình cái sự đòi hỏi của mình nó càng ngày càng nhiều á. Nó không có đúng với cái đường lối của một cái người tu mà giải nghiệp. Giải nghiệp là buông bỏ, không có đòi hỏi thêm nữa. Là mình càng đòi hỏi, nó càng trói buộc mình. Thì lúc đó cái nghiệp mình nó càng ngày càng nhiều. Trong khi đó mình tu là mình muốn giải nghiệp. để thành Phật. Thành ra có nhiều người tu có tiền, ông trời ông làm cho hết tiền. Thì em nói cái đó là phước, thì giải được nghiệp hết tiền mà. Vì có muốn gì cũng có hết trơn. Thành ra lúc đó là mới hiểu được cái chữ giải nghiệp là gì. Rồi Eli nói tiếp đi.
Dạ, ở ngoài đời cái câu này thật sự mà nói là của ngoài đời, dịch từ lời của Đức Phật: nhân tâm bất túc xà thôn tượng, có nghĩa là cái lòng tham không có đáy á, thì có nghĩa là người ta nói là con rắn có thể nuốt cả con voi đó, ý nói là như vậy. Nhưng mà đó, ở đây Đức Thầy nói như anh Bảo nãy nói đó, là cái tâm con người đó là nó tham, mà nó muốn càng ngày càng tham hơn, mà nó chui vô con voi đó, thì nó bị kẹt ở trong đó, cái lòng tham nó bị kẹt lại ở trong đó. Giống như là cái tâm của mình nó lúc nào cũng vậy, cũng muốn là có nhiều hơn vậy đó. Còn cái mà ở ngoài đời thì nói như vậy, có nghĩa là cái câu nói như vậy, ý nói là Đức Thầy là cái lý của ổng theo một cái lý của ổng, thì cái cách của ổng nó khác. Nhưng mà tại vì người đời hỏi thì ông thầy ông nói theo cái ý của ổng thôi, nhưng mà chữ nghĩa của thầy thì theo cái xác mà nó không phải chính xác theo cái mà người ta dịch ngoài đời. Ha? Giống như là ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm, là ngoài đời người ta nói, mà ông thầy ông đổi lại thành là di sanh kỳ tâm, nhưng mà những câu đó là câu nói của đời. Nhưng mà cái gì ở đời người ta dịch theo một ý thì người ta dĩ theo cái ý đó, mà theo cái ý của ngoài đời đó là cái câu nó đúng hơn. Còn thầy ông nói lại, nhiều khi cái đó không phải của ông nói ra đó, thì ông nghe cũng không có hết đó, thì ông giải theo cái lý của ông là lý của ông theo cái ý của ông. Nhưng mà thật sự ngoài đời đó là thôn tượng, cái là thôn tính đó, nghĩa là muốn hết đó, coi như tất
Người
cả những cái mà được nuốt được hết vô.
nước nuốt cả con voi nó bự gấp mấy lần mà mình muốn nuốt hết luôn á là tham quá rồi ha, mà mình
Cũng
chứ
giống
không có nổi con cái thân con rắn có chút xíu mà muốn nuốt hết con voi vô sao nuốt được, nuốt vô là bể bụng chết luôn.
đó, cho nên đâm ra đó có những cái câu nói ngoài đời mà đem vô hỏi thầy là phải hỏi một cách chính xác, và chính cho nó chính xác, hỏi cho chính xác thì thầy ông nói theo cái thử chính xác. Nhiều khi nói sơ 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 ông nghe hơi sơ sơ thì ông giảng theo cái lý của
Hỏi
ông
cái này
thôi,
hình như không có ai hỏi tự ông nói nha.
nhưng mà trước đó có hỏi chứ, chứ có trước nhiều khi mình không biết đó. Có
Đó.
hỏi thì ông nghe, cũng giống như là cái câu gì đó, câu mà tích thiểu thành đa đó, người ta đâu nói đâu, tự giải thôi. Có người là tích tích thiểu thành đa, nhưng có cái chỗ khác nó nói cái chữ khác nữa, có chỗ khác nó nói chữ khác, đâu phải chữ đó không đâu. Nói chung là thầy nghe đó, thầy nghe qua một lần rồi, nhưng mà cái nhớ nhớ không hết đâu. Cho nên đâm ra cái đó là do là Đức Thầy giảng theo cái gì ông cũng đưa về cái lý vô vi để mà ông giảng cho mình hiểu là theo cái lý của ổng, nhưng mà cái câu nói của người ta không phải như vậy nha. Cho nên có những cái mình không có phải là mình đi moi những cái đó, nhưng mà thật sự đi vô tình em nghe được thì nó có những cái hơi trật chút xíu vậy đó. Nhưng mà cũng sao, cái đó là do cái cách giải, cái cách giải của mỗi một cái cách để mình nói cho mình hiểu cái gì nó hợp với cái phần gì thôi. Ví dụ như nói ở cái tâm mình mà nó chui vô, muốn chui vô tới con voi để mà muốn thêm nhiều hơn, to hơn đó, thì cái đó nó bị kẹt vô ý nói của Đức Thầy thôi ha. Có những câu hỏi như vậy đó.
Vậy nếu mà ông có nhớ đặt đi nữa ông cũng giải trúng à.
Dạ, ông giảng theo cái lý của ông. Thí dụ như nó ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm, thì nhi mới là đúng, nhi là còn từ nhỏ đến lớn, cái câu đó nó giữ hoài, mặc dù không có chỗ ghi chép nhưng mà nó lưu lại từ nhỏ đến lớn, thì chỉ giữ nhi mới là đúng. Còn thầy ông chế là ông nói là di sanh kỳ tâm, còn có chỗ ông nói ứng vô sở trụ là tại cái người đọc không có đúng. Có nhiều cái nó khổ vậy đó, cái người đọc không đúng ông cũng theo luôn. Cho nên có những cái đó mình thấy, có những cái đó, có những chuyện mà ông thầy kể, có những băng đạo năm 72 73 kể em nghe hết rồi, mà thầy kể lại vậy thôi. Nhưng mà có những cái thầy kể theo cái ý của ổng thì cũng có cái vui của ổng vậy, nhưng mà cũng chứng tỏ là mình tu mình thấy rõ ràng là cái phần xác đó nó vẫn còn bị lệ thuộc bởi cái thế gian này, vẫn còn. Cho nên đâm ra đó, cái phần hồn là cái sự sáng suốt đem từ bên trên xuống, ổng mà đem xuống từ bên trên là không ai làm nổi đâu. Nhưng mà khi mà ổng lấy lại những câu ngoài đời là có sự chịch
Có
chọt chút
chịu không?
xíu. Có sự chịch chọt chút xíu, cũng không có gì đặc biệt ha. Cái đó là để cho mình hiểu được, à có
Nhưng
nghĩa là
mà rốt cuộc mình cần hiểu chân lý là điều quan trọng không?
đúng rồi,
Cái
cái
chữ
lý.
nó có xê xích một chữ cũng không có sao, ăn thua mình hiểu lý. Cái
Cũng giống như
nguyên
bồ bồ tát bồ tát tương tác, ông kia nói thầy tát, thầy tát c, cái kia tát t,
tính.
cái tương tác là tát c, bồ tát là tát t, ông nói cũng thứ thôi.
Không có để ý văn không có để ý mà chính tả cái kệ nó
Ok.
cái tê gì mà hai cái đều tát hết.
Cho nó nhiều cái lắm đó nha, em nói thiệt có nhiều cái lắm, em nghe em ngồi em bật cười hoài, nhưng mà cái đó không sao, tại vì cái đó là chuyện bình thường, đối với em đó là bình thường, tại mình học cái chân lý từ cái phần hồn đem xuống, cái đó là mình nên học. Còn những cái ở đời người ta chấp quá thì ta nói sao thầy mà ông Phật mà sao mà có những cái không biết hoặc là biết không đúng thì cái đâu không có gì đặc biệt hết, cái đó là cái xác thôi, nó bị ảnh hưởng bởi cái thế gian này, mặc dù có điêu luyện thiệt nhưng mà điêu luyện cho cái phần lý ở trên đó chứ không phải là cho cái thế gian là ta đã dịch qua rồi, thì ổng không có được cái điêu luyện đó thì ổng sẽ phải nhớ chút chút này chút kia nọ, có dù có hỏi mấy ông bạn thì cũng có chỗ cũng không đúng lắm, nói tiếng Anh có những chỗ cũng trật. Cái đó không có gì hết, mình không có chấp, tại có những bạn đạo đặt những câu hỏi ra thì em nghe em thấy mắc cười. Rồi dục tiếng thiên đàng, tại sao nó dục tiếng thiên đàng anh Bảo?
Này có nói rồi phải không?
Rồi anh Bảo nói luôn đi khỏi nhà.
Dục tiếng thiên đàng là cái lòng ham muốn á, là cái dục. Mà bây giờ cái ông trời ông sanh ra con người nó có cái sự ham muốn, nó có dục ở dưới thế gian á, nó muốn có đủ thứ á, cho nên nó mới hướng về đời, nó xây dựng đủ thứ kiến thiết thế gian, cái gì nó cũng muốn khám phá cái này khám phá cái dục, nhưng mà cái đó nó hướng về đời, thành ra nó đi quá trớn, thành ra nó tạo ra nghiệp và vậy đó. Còn bây giờ nếu mà cái sức mạnh đó, cái sự ham muốn đó, nếu mà nó hướng về thiên đàng đó, nó hướng về bên trên đó, thì cái đó nó cũng là một cái động cơ cũng như là cái máy của một cái quả tiễn gì mà nó đốt, nó đẩy mình đi lên, thành ra kêu bằng dục tiến thiên đàng. Mình chuyển hướng nó, mình lấy cái dục đó, cái sự ham muốn đó, cái sức lực đó mà mình chuyển nó lên trên đó, thì nó đẩy mình đi về thiên đàng. Nó đẩy mình bây giờ hay gì đó, thời gian mình để mình đi lang bang ngoài đường, mình khám phá chuyện này chuyện kia, mình đi khám phá chỗ này cửa kia xứ này xứ nọ, thì bây giờ mình ngồi một chỗ đó, mình tìm hiểu những cái gì mà ông trời cho mình ở bên trong này, tìm hiểu đạo là cái gì, mình hiểu đạo nhiều hơn thì cái nó đưa mình đi về về cái chỗ thanh nhẹ hơn chứ, nó sẽ khám phá những cái quyền bí mà ông Phật ông đem xuống dạy cho mình, một kho tàng mà mình nghĩ là suốt cuộc đời này mình cũng không khai thác hết. Thành ra bây giờ mình dốc lòng dục tiến thiên đàng, mình đem cái đó là mình khám phá những cái chuyện mà ở trên thiên đàng ông trời ông Phật ông đem xuống cho mình, dạy cho mình hiểu, thì cái đó mình sẽ tiến nhanh hơn, kêu mà dục tiến thiên đàng là vậy.
Bây giờ mình nghe chút xíu đi rồi mình tiếp tục câu tiếp theo ha.
Còn chuyên đề nãy giờ hỏi gì dùng nhiều hơn nữa, hỏi gì dùng để bảo hành cái pháp là 4 năm á, thì về việc thể lý cũng có đòi dùng, nhưng mà không nghĩ là cái dâm tánh, cái dâm ý nó vẫn còn
thì ăn thua mình phải dạy toàn thân niệm Phật đó.
Cũng...
khi khi mà toàn thân con niệm Phật rồi, nó đụng tới là nó nhớ từ bi rồi. Thì tại sao nó không sử dụng trong lĩnh vực từ bi thay vì nó phung phí?
Thì con phải hỏi thầy, con hỏi là đấy, khi năm mai tới với con á, năm mai nói chờ việc dùng nó phơi nó có lắm, bởi vì tôi việc đó là mấy 4 năm không có biết việc gì hết trơn á, và thì nó anh đó là thầy anh đè giấu anh đâu có thấy, giấu còn ở trong nội tâm hơn đảng anh không thấy, vì sự thật là con nhiều khi con cũng đi thử nhưng mà không thấy về phương diện thế lý mà không làm ăn gì nữa chứ á, nó chắc rồi chắc liệt rồi chắc khỏe rồi. Con cũng thử, gần đây con cũng thử để cho con mình biết mình ở cái điểm nào, ở cái dục điểm nào thì thấy không có.
Khi mà con biết đem cái dục lên trên thượng đỉnh bộ đầu, con dục nhiều hơn người phàm chứ. Đi tiến thiên đàng là luôn luôn con liên hệ với bên trên, mà con lại mạnh dạn tiến hoài, dục hoài, sáng suốt lên. Còn cái dục kia, con dục một lần, hai lần, ba lần là nó sủi rồi, để băng ca thiên con rồi. Còn cái này con cái dục hoài với ông trời luôn 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 cõi thanh, thì con thấy thầy lúc nào cũng tươi. Tao dục hơn mày nhiều lắm á.
Trường hợp dịch bệnh bây giờ như thầy nói coi là cái trái thận cũng đáng yếu, tôi nghĩ là cái này cái hậu quả của hồi xưa thôi,
hồi
cái
xưa
nhân cũng gieo hồi xưa bây giờ nó học cây thôi. Giờ chứ thật là hồi tu giờ con không được nhau
đó, cái dục đó, cái dục không phải cái dục con muốn người ta phải nghe lời con, cái đó là không phải cần ngủ với đàn bà đó.
Con nói cái đó là cái
con muốn người ta, cái dâm lý con muốn người ta phải nghe lời con là cái đó nó cũng hại thận thôi. muốn hơn người ta cũng hại thận con. Cái thận làm việc nhiều đâu phải làm việc chỗ đó không á. Suy tư cái gì nhiều ngày đêm suy tư cái đó hoài cũng hại thận. Phải buông thả, buông bỏ cái thận của
mình. Hôm nay con học được cái bài học mới.
Con cứ cố ý cái vụ nào mà con cố ý là con bị. Cái thận nó hư.
Nghĩa chưa là bị dục là do hợp với hai...
Dâm trước là dục sau. Dâm muốn đủ thứ hết. Nó hại cái thận. Chứ mấy người khùng nó đâu có vợ. Nhưng mà người ta sao nó khùng.
Khi mà con hỏi, nó mai nói vậy thì tự nhiên con thấy nó đúng rồi. Tại vì mình trong này mới giấu này, nó nổ tâm, mình giấu này, mình đẩy nắp rồi chứ. Hồi chưa, đúng như con còn.
Không, con làm pháp luân là nó, làm pháp luân thường diễn, nó giải lên.
Thì nó về phương diện thể lý, con thưa là con không có, mà là môn tê đó, không có giả đó. Nó không đòi hỏi, cần thiết, không thấy cần thiết.
Thì mình lo mình niệm Phật thôi, nó tu.
À, không nghĩ là tại vì cái dâm ý như là cái dâm ý nó còn, cái dâm ý như là khi mà còn nghĩ người đàn bà thôi.
Cái dâm đó là nó hại lắm, cái dâm đó nó hại thận ghê lắm, mà hại luôn thần kinh nữa. Không có
thể bây giờ con hiểu không hẳn là bắt buộc phải giao giao hợp giữa hai thần cái đáng mới là.
Hãy suy nghĩ mà. Người đó là mình bị à. Mình si mê.
Mê mùi.
Si mê. Chi mê rồi nó đẻ ra tình cảm rồi nó đòi hỏi nó làm cho mình sân si bực bội. Thế là mình cũng như là sửa pháp rồi. Còn có pháp này là cứ trượt lưu thanh là đi lên. Không có giận ai, hãy giận là sửa pháp rồi.
Anh Bảo nói thêm thế này hay quên.
Giận là sửa pháp. Giận là sửa pháp mà. Mình khứ trượt lưu thanh mà nó nghĩ về cái chuyện suy tư về cái chuyện đó là nó đi xuống, nó rước trượt sửa pháp.
Thầy nói cái cố ý suy tư là hại thận à, dễ sợ không? Cái đó cũng dễ sợ lắm.
Thì suy tư ham muốn thì phải suy tính chứ.
Ừ.
Đạt tới cái gì mà mình ham muốn là mình phải suy tính dữ lắm.
Ừ. Cho nên ở đây dục tiến thiên đàng có nghĩa là đem nó lên đầu ha, đưa lên đỉnh đầu. Thì lúc đó đó, thì lúc đó mới gọi là dục tiến thiên đàng. Nó tiếp hệ với bên trên được, cái luồng điển nó tiếp với bên trên. Có nghĩa là ổng được ra khỏi cái chân tâm rồi đó. Thì cái lúc đó nó cứ tiến ở trên hoài à. Còn mình nói như khi nó tôi 4-5 năm mà tôi không có dục, nhưng mà không phải đâu. Phải giỡn đâu, cái này không giỡn. Ừ, cái này không phải.
Chưa có thoát ra khỏi cái thể xác này là còn bị cái nhục dục của thế gian.
Nhà, bọn bị tâm lực địa lực kéo à, khó lắm mà không phải giỡn à.
Dục dục là nó liên hệ tới cái sự ham muốn mà nó liên hệ tới cái thể xác mình đó, là mình phải ra khỏi cái thể xác nó mới vượt khỏi cái đó được.
Ừ.
Chứ còn ở trong này đừng có nói bậy bạ.
Dạ, cho nên không phải dễ ha. Dạ, bây giờ hỏi tới tại sao nói là ham mê cảnh đẹp, chậm trễ phần hồn không tiến hóa. Bây giờ mình nghe thầy nói nha.
Trong lúc thiền định, nếu có thấy hình ảnh hoặc màu sắc thì có nên theo dõi những hiện tượng đó hay không? Hay phải làm sao? Xin Thầy chỉ dạy cho chúng con.
Chúng ta tu vô hình vô tướng, chỉ lo niệm Phật. Từ hướng về đường đi thanh nhẹ để nó trở về với tự nhiên và hồn nhiên. Thì tự nhiên mình sẽ thấy những tự nhiên và hồn nhiên, chứ không phải cần phải tìm cái hình ảnh để làm cái gì. Tự nhiên và hồn nhiên nó đến với mình rõ ràng. Cảnh là mình là cảnh, thì mình có cơ hội hòa tan với các giới mà tu tiến. Đừng còn ham mê những cảnh đẹp mà chậm trễ phần hồn tiến hóa không được. Chúng ta đi trong một chiếc tàu như thế này, nói 3 giờ lên tàu là 3 giờ lên tàu, mà 3 giờ rưỡi lên tàu là trễ, tàu nó chạy mất, phải ráng chịu. Tu này còn nhanh hơn, trong một giây, trong một khắc chút xíu trễ là không đi được. Cho nên chúng ta phải thường xuyên hướng thượng, thực hành. Có dịp là cứ đi liền, không sao hết. Nhiều khi chư tương, chư tiên hợp với luồng điển của chính mình, họ cũng tới nhắc. Đi là mình phải đi, không có nên bỏ. Cơ hội ngàn vàng không bỏ được, phải đi mới thấy rõ sự quyền diệu của đấng toàn năng đã và đang làm những gì cho chúng sanh hiện tại, quý báu vô cùng, phục vụ không bỏ một ai hết.
Đa bạn đạo hỏi tại sao nói ham mê cánh đẹp thì chậm trễ, phần hồn tiến hóa không có được.
Thì đó, con người ta thì xuống thế gian là trước hết là bị cái tập quán thành một cái tánh xấu, là tập quán hướng ngoại. Ban đầu thì vì muốn học hỏi, muốn có nghề nghiệp, muốn sanh nhai, muốn có cuộc sống đàng hoàng ở thế gian thì bắt buộc phải hướng ngoại. Nhưng mà sau đó thì nó sẽ tiếp tục, nó thành một cái tập quán, thành ra mình hướng ngoại. Bây giờ mình vô tu, mình cũng thấy cái gì cảnh đẹp là mình mê. Mình mê trong đó, nhiều khi mình đi lạc qua những cái cảnh giới đó, nó mất cái thời gian tu học của mình đi. Thành ra cái đó mình bị chậm trễ rồi, tại vì mình phải đánh một vòng. Tại vì mình không có để ý những cái cảnh đó, chừng nào nó tới, nó hiện tới thì mình biết vậy thôi. Còn không tới thì thôi, mình để tự nhiên, trong cái tự nhiên và hồn nhiên đó. Đây cũng không có cái gì quan trọng đó. Thì mình không có mê trong đó thì mình không có đi vô cái giới đó nữa. Còn nhiều người mê là đi vô cái giới đó hoài, mất cái thời gian, mình bị chậm trễ là, nói thầy nói chậm trễ là mình mất cái thời gian không có cần thiết. Phải đi tới cái hư không đại định, cái đó là cái mục tiêu của mình chứ. Mình đi trên đường biết bao nhiêu cảnh mà cảnh nào mình cũng ghé hết trơn, đâu có đủ thì giờ, mình mất thì giờ.
Cái này nói ý nói là mình tu tới cái phần vô hình vô tướng, có nghĩa là đi tới Phật giới, hồi nãy mình có nhắc hư không đại định đó. Thì cái này không phải là một chuyện đơn giản, là cả một sự dày công. Có nhiều người ở kiếp trước người ta có nhiều cái tiền kiếp, người ta có cái căn duyên với cõi này cõi kia, thầy nói thần thánh đều cũng có, cõi âm nó cũng có, rồi khi ngồi rồi nghĩ lung tung đó, nó đi thấy cảnh này cảnh kia đó, thì những cái cảnh đó làm cho mình không có tiến hóa được, tại vì nó chậm trễ thôi chứ không có làm gì được hết. Tại vì mình nghĩ là tu cái này là phải có ấn chứng, tại vì cái người ra nói ra là phải có ấn chứng thì mới là đạt, thì đâm ra người nào mới vô ngồi ngủ cũng là nói ấn chứng, nói lung tung hết, không thấy thượng đế thì cũng thấy Phật, rồi không thấy Phật thì cũng Mô Ni Châu xuất. Thì như vậy nó cứ theo cái đà đó, cứ theo cái đà đó mà nó cứ dậy hoài đó. Thì người này không nói ấn chứng này, người kia không nói ấn chứng kia thì nó không có đủ. Cho nên đâm ra cái người nào cũng có ấn chứng hết. Mà cái ấn chứng là một cái đề tài là muôn thuở không bao giờ dừng. À, tại vì người nào cũng có ấn chứng hết, nó mấy ngàn cái câu vấn đáp mà nói về ấn chứng á, có nghĩa là nó cứ dậy thôi à.
Người nào cũng có chim bao mà.
Cho nên khi mình ngồi mà mình ngủ á, rồi cái mình thấy đủ thứ chuyện hết á, mình nói ồ sao con thấy được dạng linh của con, mà con thấy đủ thứ, thấy Phật, thấy tiên tới. Thì những cái này đó là những cái cảnh giả thôi, là có nghĩa là khi mình ngủ mình thấy được. Còn cái sự thanh nhẹ mà bị rút đi á, là đa số những cái cõi thấp, hoặc là những người đó bị kéo đi ở những cõi mà thấp thôi, chứ còn đi cao á, thì cũng khó lắm, cũng hiếm hoi lắm.
Người đi theo bài bản đàng hoàng,
nó theo cái trình tự của nó, phải cái trật tự nó, cái sự dày công nó có. Mình thấy cái sự dày công của một hành giả, mình thấy chứ, mình thấy được cái đó.
Sự dày công của ông Phật là mình biết, là không phải chuyện chơi.
Không phải chuyện mà nói mà chơi chơi chút xíu rồi cái nói mình thấy này thấy kia, thấy hư không đại định, thấy cõi vô cực đủ thứ hết, là cái đó không có đâu. Dục tùm lum á,
ai cũng có thể diễn tả cái giấc chim bao của mình, nhiều cảnh muốn hướng về cái gì nói cảnh nói vậy thôi.
Thầy nói sao thì mình nói lại, cứ đập đi lặp lại hoài á, chập. Tại vì thầy nói cái dâm nó vẫn còn chưa được, chưa có giải được cái dâm dục khó giải. Mà cái thời đó trẻ thì nhiều, cái người già thì cũng ít thôi. Nhưng mà cái đó là thấy những cái cảnh bên ngoài, có nghĩa là cái cảnh nó để mà quyến rũ rủ cái người tu thôi, chứ cũng không có tác dụng gì. Tại vì suy nghĩ nhiều quá, mình nghĩ mình đi tới cảnh này cảnh kia thì cái đó nó thấy dần dần dơ trước mặt thôi à.
Nó là tề lương hư cảnh, cái vía nó biến ra cho mình thấy tề lương hư cảnh, cảnh giả không có thiệt.
Cũng có người đi trong bản thể, có cũng có, mà cái vía thôi. Còn những cái có những người bị rút ra, cũng có bị rút ra nha, bị rút ra là tại nghĩ nhiều lung tung, bên kia nó khoái rút liền á, rút liền là cho cảnh liền.
Đó là cõi âm muốn à.
Cho nên thầy kêu mình một đường trung dung mà đi là vậy đó. Cái quan trọng là giải quyết cho cái xác này nè, phải giải quyết cho cái xác này nè mới là cái khó nhất. Đó, chuyện cảnh đẹp có nghĩa là mình mê cảnh đẹp thì mình chậm trễ phần hồn, thấy nó không tiến tới đâu hết. Mình nhìn thấy, mình thấy cái kết quả của mỗi cái phần hồn khi mà làm được những cái chuyện đó, là biết cái kết quả họ đi tới đâu, mình thấy liền. Thầy nói như câu như thế này, bạn đạo hỏi chứ, sự ô trược trong cơ tạng dùng thanh quang đốt hàng đêm, hàng ngày, hàng giờ cái gì mà sự ô trược trong cơ tạng mà dùng thanh quan đốt hàng đêm hàng ngày hàng giờ là sao? Cái này anh Bảo nói được á.
Nghĩa trong cái cơ tạng mình là tà là trược, thầy giảng thường nói mình trong cái bản thể mình là toàn là tà là trược không mình. Ở dưới thế gian này nó là cư trần nhiễm trần, nó toàn là tà trược không. Thanh quan là cái thanh quan điển lành của bề trên á, thì nó mới có cái khả năng cái đó, là cũng như là lửa thanh tịnh của trời á, thì mới đốt được cái tà trược bên mình, cũng như cái lửa động loạn ở bên trong mình á, thì nó thanh lọc mình á. Thì nhờ cái thanh quan đó nó mới thanh lọc cho mình đó, mình mới đốt bớt cái sự trần trược của mình á. Nếu mà mình biết tận dụng cái pháp luân thường chuyển đó, là mình dùng cái lửa trời, cái lửa thanh tịnh của trời để mình đốt cái sự trần trược ở bên trong của mình. Mình đừng có nghĩ mình là trơn, cái mình còn mang cái thể xác này là mình là tà trược không. Thì nó qua ba tắc lưỡi là hôi thối rồi.
Dạ, cho nên mới dùng cái thanh quan bên trên đốt hàng đêm, hàng ngày, hàng giờ. Có nghĩa là cái pháp luân thường chuyển của mình là lúc nào cũng vậy á. Thầy khuyến khích mình cũng làm nhiều lần lắm đó. Cái đó cũng giải được cái sự ô trược trong mình, là cái sự dục vọng, tất cả những gì mà nằm ở hạ giới. À, ở dưới đây, ở phần dưới của phần rúng này nó cũng nặng trược lắm. Cho nên là những cái ô trược đó phải giải hoài, mỗi đêm phải giải. Mà thầy nói này là hàng đêm, hàng ngày, hàng giờ.
Nhưng mà phải làm nhiều á,
Làm nhiều lắm mới được.
tại vì thầy nói mình giải không có kịp,
Dạ.
và nó vô nhiều quá đến nỗi mình giải không kịp. Mà đến nỗi trình độ ông thầy á, ông mới ăn xong trưa ông vô ông còn giải liền tức khắc, trước khi đi ngủ, trước khi mà nằm xuống ngủ là ông ngồi ở trên giường á, ngồi ông thiền chút xíu để ông giải, xong rồi ông mới nằm xuống ngủ. Ông, nếu không giải không có kịp, tại vì ông Phật ông sạch rồi, ông đâu có cái gì, ông đâu có để cái gì mà ô trược mà vô ở trong đó lâu được. Còn mình á, thì mình ở trong trược quen rồi, bây giờ nó ở thêm một tiếng hay mấy ngày thì cũng vậy thôi, mình không có thấy.
Rồi câu tiếp theo, tại sao nói lục căn lục trần cũng phải khai mở? Đó, tiếp theo câu trên á, giống vậy thôi anh Bảo.
Thì lục căn lục trần nó phải khai mở thì lúc đó nó mới hợp nhất với mình được, là ba cõi nó mới đồng thức như mình được, thì lúc đó nó mới không có phá mình. Mà nếu mà nó không khai mở thì cái cơ tạng của mình lúc nào cũng có loạn, tại nó đâu có hiểu những cái gì mà chủ nhân ông hiểu. Của ông biểu thì giờ vô thiền, hỏi thiền làm gì, biểu nó niệm Phật, nó niệm chi, để tư tưởng tôi phóng qua chuyện là lát nữa đi chơi, lát nữa đi mua đồ, lát nữa đi ăn có sướng không. Thành ra nó phải không, nó cái tâm thức nó còn nông cạn, nó càng thấp chừng nào thì nó càng chậm tiến chừng đấy, nó càng đóng chừng đấy. Mà nếu mà nó không khai mở ra, nó không có hiểu được những cái gì mà của chủ nhân ông mà nhanh nhẹ hơn có thể hiểu được á, thì trong cái quốc gia này nó không có thống nhất. Mà khi mà nó không có thống nhất á, thì mình không bao giờ mà mình trở về cái vị trí của chủ nhân ông là ở trên đỉnh đầu được á. Mình nó kéo mình xuống hoài à. Nói cái niệm Phật 5 phút thôi là mình biết nó cũng có mấy đứa nó kéo mình đi đây đi đó rồi, là mình thấy rõ là cái đó là chỗ, đó là cái chỗ dễ thấy nhất, là coi cái trình độ của lục căn lục trần đó, nó kéo mình đi chỗ nào là mình biết rồi. Bây giờ mình vô mình ngồi thanh tịnh đó, bây giờ giờ phút này không có làm gì hết trơn nha, ngồi yên một chỗ, kiếm cái chỗ thanh tịnh, không có cái gì mà kích động tụi bay bên ngoài hết. Nhưng mà mình ngồi niệm Phật mà hồi nó cũng có ý tưởng sẹt, là cái ý tưởng đó là do lục căn lục trần, mặc dù mình đã hạ lệnh rồi là lục căn lục trần vạn linh đồng niệm với chủ nhân ông, là các người cũng đồng nhận như tôi, nhưng mà nó cũng có đứa nó không chịu niệm, nó cứ đẩy cái tư tưởng mình ra ngoài á, là mình biết là tụi nó chưa có được khai mở, nó không có hiểu, cho nên nó mới gây loạn ở bên trong này là vậy. Thành ra mình tu mà mình tưởng có một mình tu đâu phải, mình tu là mình phải nhiều tiếng cả vạn lên ở trong này nó đồng tu với mình, mới đưa nó đi tới cơ quy nhất thượng trung hạ trong bản thể mình, rồi lúc đó mình mới trở về cái ngự ở trên trung tâm bồ đầu, và lúc đó mình mới trở về làm chủ ấy mình, thì lúc đó mình không mới không làm bậy được, đó mình mới không động được.
Nha. Câu hỏi tiếp theo bạn đã hỏi chứ, cứu độ một người đau khổ đó là đại hội của chính bạn. Bây giờ mình nghe
Trên tôi khuyên các bạn ở đâu tu theo đó. Rồi một ngày nào đó sống động mạnh mẽ đi, thì hồn chúng ta tương hội, mà đại hội của chúng ta lớn vô cùng. Không phải đại hội như ở trong căn nhà hiện tại đâu. chúng ta có đại hội lớn. Nhưng mà tùy theo trình độ tu học, trình độ tu học còn yếu, đâu có biết đại hội. Mình chưa hỏi được mình làm sao làm được đại hội. Cho nên được khuyên luôn luôn hàng tuần phân giải cho các bạn hiểu. Các bạn nên làm những chuyện phước tâm trong hiện tại, là các bạn đã bừng sáng trong tâm hồn của các bạn, cứu độ một người đau khổ, đó là đại hội của các bạn. Rồi sau này chúng ta hòa tan với Thượng Đế, đại hội đó vô cùng hạnh phúc, vinh quang và sung sướng. Bây giờ ai có thể đem khả năng đó đến với cho chúng ta? Chính chúng ta phải trì ý chí tu học. Cho nên các bạn đã có cơ hội sự tốt. Những bài vở hiện tại các bạn nắm trong tay mà chưa học được, còn phải dài dài mới học được. Cho nên phải trì ý chí là thật. Một sinh viên giỏi vô trường không có phá một ai. Mà ngày nay chúng ta đang học ở trong trường đại học, chúng ta là một học viên cả càn khôn vũ trụ. Mà chúng ta không giữ trật tự, từ những bài vở bề trên đưa cho chúng ta, ai hãy thấy chúng ta biên chép và làm việc. Cho nên đòi hỏi các bạn tiếp tục trên cuộc hành hương học hỏi đó. Nhưng hậu chúng ta sẽ có tất cả. Đừng sợ rằng môn phái từ nhỏ, đạo từ nhỏ sẽ thua những cái đạo lớn. Cái đó là sai lầm. Anh Phước đã nói có một đạo mà thôi. Một đạo giải thoát. Sự trật tự nào sẽ về trật tự đó. Rất rõ ràng.
Đó, bây giờ bạn đạo hỏi tại sao nói cứu độ một người đau khổ đó là đại hội của chính bạn. Hay à.
Đây thầy nói cái hồn mình mà nó tương hội ở bên trên á, cái đó mới kêu là đại hội lớn, lớn vô cùng. Là cái hồn mình nó trở về, nó hội tụ được ở bên trên nó mới kêu là đại hội lớn. Mà mình chưa có hội được mình á, là mình chưa có thống nhất được ở bên trong á, làm sao mình có đại hội. Mình muốn đi xa hơn nữa á, là mình phải thống nhất ở bên trong này, mình làm chủ lấy mình á, mình ngự chân tâm của mình á, thì lúc đó mình mới hội tụ được với bên trên, lúc đó mình mới có thật sự cái đại hội, chứ không phải trong cái căn phòng nhỏ nhỏ ở đây á, kêu là đại hội. Nghe đâu không phải không, cái đại hội thiệt á, là mình phải hội được cái trong cái tiểu thiên địa mình quy nhất rồi đó, thì lúc đó mình mới có cơ hội đi xa hơn nữa, mình hội với ở bên trên á, à, thì lúc đó mình mới có là cái đại hội tùy theo trình độ mà tu học. Thì khi mà mình cứu độ được một người đau khổ là mình có đại hội rồi. Muốn cứu độ được một người đau khổ là cái đó là mình cũng phải có cái từ bi sáng suốt, mình mới cứu độ được một người bớt đau khổ, phải không? Chứ không phải, đây tôi nghĩ là không phải cứu độ bằng cho họ tiền bạc đâu. Nhưng mà mình phải làm sao mình phóng những cái từ quan mà giải cho họ từ cái sự đau khổ đi tới cái sự không còn khổ nữa. Lúc đó mình mới có cái đại hội với Thượng Đế. Thành ra mình phải trì kỳ trí tu học. Chứ thầy đây thầy không có nói trì kỳ trí đi kiếm tiền để cứu người ta, phải không? Mà trì kỳ trí tu học. Cái mình, thầy nói mình là một cái sinh viên của càn khôn, đại học của càn khôn vũ trụ, thì mình phải giữ cái trật tự. Mình không có phải dám phá ai hết, nên là mình không có dám hại ai, mình phải quay về với mình thôi, không có phê bình chỉ trích ai hết trơn. Mình lo mình để do học cho kịp những cái bài vở của bề trên đưa xuống cho mình.
Cái quy hội chân hồn cũng cao lắm đó nha, phải lên trên đó đó, tới trung thiên đó mới quy nổi á.
Thành ra phải trước hết là trong cái bản thể này mình phải quy hội trước, là mình phải ra khỏi rồi đó, đi tới trung tâm bồ đầu ra khỏi, lúc đó mới nói chuyện tiếp được, lúc đó mới nghĩ tới cái đại hội bên trên được.
À, cái đó là Phật sự, thực sự đó là cái đạo giải thoát đó. Có nghĩa là cho cái hồn dung bồi cho cái hồn, dung bồi cái sự thanh nhẹ cho cái hồn. Còn mình bây giờ mình thói quen, mình chưa có quen á, mình còn quen cái xác nhiều thì phải tập lần lần ha. Rồi bây giờ mình đặt câu hỏi tiếp theo của bạn Đạo là làm sao phân biệt được luồng điển của chư tiên, chư Phật và của cha. Bây giờ mình nghe cái clip này ha, nghe kỹ nha anh Bảo.
Là mỗi khi mà con đi được thiền chung hay là có đại hội thì lúc mà con ngồi thiền á thì nó có hai cách. Một cách là nó êm, nó mê mà nó êm ái, nó dễ chịu lắm. Thế có một cách nữa là tim con nó đập và hình như là trong người con nó như là cái chất gì uống rượu cái gì nó làm cho mê say, nó khó chịu khi nó đập. Thì con sợ, con vội vàng con lại phải mở ngay mắt ra.
Bởi vì khi mình ngồi được thanh nhẹ là cái luồng điển thích hợp với cái luồng điển căn bản hướng thượng của chính mình. Đó là trong lúc người ta nhiều khi cái điển của Di Đà hay điển như người tu thiên tiên, người ta tới người ta độ dẫn mình đi học đạo. Mà trong lúc tại sao nó dẫn mình đi học đạo tôi cũng thấy. Tôi đang ngồi đây cái tôi thấy tôi mất, không còn ở đây nữa. Không ở đây thì đi đâu? Có phải có chỗ đi chưa? Nó đi tới là cái chỗ chưa quen. Nó không thấy, cũng như người ta mới dẫn tới cái căn nhà này thì ta cũng thấy lúng túng, không biết làm sao đây. Mà nó ở được 5-3 tháng rồi nó biết. Có nhiều người 5 tháng cũng chưa hiểu cái rừng này là có cái gì. Cái trật tự cái rừng này là ra sao, cũng chưa có hiểu nữa. Thấy chưa? Cho nên càng ngày càng tu, càng đi tới chỗ thanh nhẹ đó rồi có nó trụ, nó mới thích, thích nó mới thấy. Thấy rồi nó mới mình nó mới tự tin được. Cho nên đi học đạo là chúng ta ngồi đây nhưng mà tôi không có ở đây. Tại sao tôi nghe băng ông Tám nãy giờ ông giảng mà tôi không biết ông nói gì mà tôi cũng không có ở đây. Tôi đã đi học đạo rồi.
Dạ đúng vậy.
Thấy chưa?
Dạ.
Rồi còn cái kêu mình đưa ngồi đó nó làm răng cái đầu mình, nó làm cái tim mình đập á. Đó là có thiên liên thật thật.
Người nó cứ say như là những người uống rượu hoặc có vẻ như muốn
đó là
đắng lên. Có sợ quá rồi là có
thể... Của chữ tiên xuống muốn độ cho người ta tu. Hay là nhiều khi cái sức mạnh một phần tia điểm của Thượng Đế thôi xuống là làm con người nó lăng lăng rằng 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 muốn khắp. À, cái đó là cái điểm của đơn giản. Đấy.
Nó muốn nhìn nó say đi và nó say nó đưa nó say rượu quá.
Cho nên điểm hòa với điểm cải tiến để mình hiểu rằng luồng điểm của người ta và luồng điểm của tôi. Đây là luồng điển của người khác, tôi chỉ niệm Phật thôi. Thế tôi đi lên. Dù người ta tới cứu tôi hay là phá tôi cũng chỉ biết cảm ơn.
Con sợ lắm.
Đâu có sợ. Nếu sợ đâu có được. Đâu có sợ. Nó làm lăng lăng lăng, mình cứ ngồi mình niệm Phật bình tĩnh. Mình mới thấy rằng cái điển kia tôi không cần. À, còn của tôi có, tôi phóng tôi đi lên. Tôi không có xin. Thế à? Mà lòng tôi vẫn cảm ơn. Có gì đâu mà phải sợ, vui vui, vui vẻ. Chứ rồi một ngày nào nó bắt tu, bắt bỏ cõi một cái thể xác này, bắt đi qua kia gặp ta bỏ chạy rồi làm sao? Ở đời này gặp chó mình bỏ chạy, chó cũng cắn mà. Còn gặp ma gặp quỷ bỏ chạy nó làm sao? Nó hại mình luôn. Thấy không? Mày hiểu chưa này? Không sợ nữa, chết thôi. Bởi vì mình đã hiểu cái sinh tử luân hồi là giả, không có sự thật. Chết ngay bây giờ cũng được nữa, bởi vì cái hồn tôi không có chết, tôi biết, tôi chỉ đi học mà thôi. Vì tôi xuống đây cũng là đi học trong một kiếp người, và còn sẽ nhiều kiếp tới tôi phải học triền miên, không ngừng nghỉ. Tôi mới xứng đáng cái hạnh Bồ Tát, tôi mới xứng đáng hưởng thụ những cái gì của Thượng Đế đã ăn ban cho tôi. Thấy không?
Thế thầy có sợ ngày lỡ nhập thầy nói nghe, lúng túng.
À, cái nhập là không sao, mình niệm Phật đó mà không sao nhập. Còn nên từ trước cho thì tự nhiên nó nói lung tung. Còn tôi không cho, tôi niệm Phật thôi. Cho nên niệm Phật là tự chủ. Tập trung đường điển không ai giống tới mình. Còn nếu không tập trung là nó áp cái đó, nó vô nó bắt đứng dậy nói chuyện.
Cái này hay nè, anh Bảo nói nha.
Thì nó có hai cái thứ nhất là mình là ngồi thiền đó, ngồi cái mình bị cái luồng điển nó rút nhẹ cái mình mê đi. Là cái đó là nhiều khi thầy nói mình được đi lên trên, nhưng mà tại vì mình chưa có trụ á, thành ra mình chưa có thấy rõ cái chuyện gì. Hay là khi mà mình đi tới một cái cảnh giới mới á, thì mình chưa có quen thì mình cũng không biết mình đang ở đâu. Cái đó là do cái luồng điển của mình nó xuất nó đi lên á, thì nó hòa với cái điển ở bên trên á, là nó khác. Còn khi mà mình ngồi á, mà mình thấy tự nhiên cái đầu mình nó bị rần 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 á, cái tim mình nó bắt đầu nó đập mạnh á, là có một cái luồng điển khác ở bên ngoài nó tới với mình. Thành ra lúc đó thầy nói mình chỉ lo niệm Phật thôi, mình không có sợ, mà mình không có lo niệm Phật thôi, mình biết là mình niệm Phật là mình tự chủ, không có cái gì mà nó có thể áp đảo mình được hết trơn. Thì cái đó là cái điển bên ngoài, dù là cho cái điển đó là cái điển gì đi nữa, mình cũng không có chấp nhận là nó vô mình. Tại vì khi mà mình trước nó vô á, là nó bắt mình nói, mà nó nói lung tung ở trên đó, theo cái sự điều khiển của cái luồng điển đó, là mình không có cầu sinh. Còn mình cầu sinh là nguy hiểm, luồng điển mình chỉ phóng đi lên khi mình thiền thôi. Eli nói tiếp.
Có ba cái luồng điển bằng đạo đặt ra là chư Phật, chư tiên và của cha. Như nãy anh Bảo nói đó ha, cái luồng điển mà khi mình xuất ra đó là thanh nhẹ đó, thì cái điển đó là của điển Đức Di Đà hay là thiên tiên dẫn mình đi học đạo. Có thể Đức Di Đà chuyển điển cho mình một phần thanh nhẹ phút chốc nào đó thôi, chứ không có, không phải là kéo dài nha. Chốc nào đó thôi cho mình cảm nhận được thôi, thì cái đó là phần điển của thiên tiên hoặc là của A Di Đà. Rồi đó, cái luồng điển đó mới dắt mình đi, nhưng mà tại mình chưa có quen. Có thầy nói có nhiều khi năm tháng sáng, năm tháng không thấy gì luôn, không biết được cái trật tự của khu rừng này luôn. Có nghĩa là thầy nói ở cái trình độ cao đó nha, khi mà nó trụ á, cái người đó phải trụ thì nó mới thức, thức mới đi học đạo được, mới là minh, minh mới là tiến được. Cái đó là luồng điển cao đó nha, phải đi lên trên học đạo á. Tại khi học đạo, nói chứ học đạo của Đức Thầy á, là phải hiểu rõ, khi mình trở về mình phải hiểu. Chứ không phải là nói, tôi đi rồi, tôi học đạo về đâu, hiểu gì đâu. Thầy nói là thầy nói ở cái trình độ của những cái bậc mà cao á, chứ không phải giỡn đâu. Cái này là phải nói là cái trụ rồi á, trụ thì mới thức, thức nó mới thấy, thấy mới đi tiến, mình mới tiến được, là cái là đi học đạo là ở chỗ đó đó.
Trụ là xuất, đạt,
xuất ra rồi đó, rồi mới thấy được cái bên trên điển của Di Đà như thế nào mới học đạo được. Chứ còn mà nói mà mình ngồi đó mình thanh nhẹ, mình đi ra mình học đạo đâu về đâu,
mình
hiểu đâu.
Mình ngồi mình ngủ không hay, mình nói mình đi học đạo đâu có đúng.
Dạ, mình về cũng hiểu gì hết đó. Cái đó nó phải có cái gì cụ thể, cái gì cũng phải cụ thể nha. Chứ không có nói một cách là không có cái sự chính xác, cái gì cũng có cái cụ thể, trực giác mà ông thầy nói. Thì cái đó phải ra khỏi bản thể mới nói được điều này.
Là trụ điển trên đỉnh đầu mà xuất ra được mới đi học đạo.
À, mình đem về cái chân lý cho cái nhân gian này, chứ còn còn nói của mình là mình chỉ có mới có nhẹ nhẹ đi ra chút xíu rồi ngủ thôi, chứ còn học đạo là phải rõ ràng, không có nói, không có nói một cách là vô căn cứ được. Cái đó không, không có cái sự tin tưởng ở đây, cái đó là gạt mình thôi. Còn cái luồng điển của chư tiên á, là cái luồng điển của chư tiên á là ví dụ như là có những cái người mà ở phía trước á nha, có những người á, ngồi phía trước một phần ti điển á, làm cho mình cảm thấy hơi lâng lâng ha, rần rần muốn khóc, cái đó cũng có. Nhưng mà của đấng cha trời á, làm cho mình cảm thấy là rất là nhẹ, và lúc đó lúc lâng rần mình cảm thấy lúc nào nó cũng muốn rơi lụy hết đó, mà nó mạnh
đúng
lắm
đó,
á,
đúng động tâm hồn,
chấn động mình á. Còn cái phần mà làm cho mình rần 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 cái đầu á, là tại vì người đó hướng về cái cõi đó nhiều quá, thì đâm ra cái phần thiêng liêng nó tới liền, là cái luồng điển của người ta không phải của mình. Thầy nói lúc đó chỉ có niệm Phật, bình tĩnh niệm Phật thôi, tại cái luồng điển nó của người ta mà mình không có được cầu sinh. À, tại vì cầu sinh nhiều á, cái thời điểm đó có nhiều người cầu sinh lắm đó. Và
dạ,
những người tới nó cứu nữa đó, hay là nó phá kỳ theo ha, có chọc phá rồi, cái đó không biết được. Chỉ có cảm ơn và niệm Phật, bình tĩnh mà đi tới thôi, chứ không có cầu xin ha. Còn nếu mà có những cái luồng điển mà lung tung á, dụ vô mà mình đón vô, mình rước vô á, là chắc chắn phải nói lung tung liền, ta theo cái luồng điển đó ta hướng mình đi. Thì những cái luồng điển mà thiêng liêng á, thì á làm cho mình rần 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 đó, đó luồng điển có đi lên thiêng liêng. Còn đối với luồng điển của chư Phật hay gì đó là nó thanh nhẹ hơn, nó làm cho mình có cái sự thanh nhẹ nhiều hơn. Chư tiên cũng vậy, luồng điển của chư tiên cũng xuống độ mình, nhưng mà một phần của thức của thượng đế một phần hay nha, cái phần điển đó nó mạnh và nó rần rần mình, làm cho mình muốn khóc đó. Cái điển nó hòa với điển thì nó thấy cái điều đó. Có ba cái luồng điển, một là luồng điển của thiên liên, hoặc là của chư Phật, hoặc là của thượng đế, thì nó có sự khác nhau. Cái mà thực sự vẫn là cái trực giác thôi, chứ còn mình cảm nhận mình không cần biết. Ồ, hôm nay ông Phật Di Đà ông cho tôi chút xíu sự thanh nhẹ, ông thầy ông cho sự thanh nhẹ, thì cái đó chỉ rút một phần cái buổi thiền đó thôi, chứ chưa có nói lên được điều gì hết. nha, đừng có nuôi dưỡng hoài ha, chỉ có nuôi dưỡng dung bồi cho mình cái sự thanh nhẹ thôi, còn những cái gì mà nó tới nó làm lung tung đó là do mình hướng quá nhiều về cái chuyện đó thì nó sẽ xảy ra nhiều cái chuyện lắm. Tại những cái người mà hỏi như vậy nè, em biết trong cái sau đó có những cái câu hỏi tùm lum hết trơn á, thấy tùm lum hết trơn á, thấy người tới tập con tu năm 1172 con thấy điều này điều kia, là toàn là những cái câu hỏi mà em thấy là cái người này hướng ngoại rất là nhiều, hướng về những cái luồng điển đó nhiều lắm. Cho nên thầy cũng có dặn, sau này thầy cũng có dặn trong những cái clip trong cái vấn đạo ba cũng có thấy cái người này xuất hiện. Bây giờ em biết được cái cô này, em thấy mặt này, cho nên tại sao mà có những cái luồng điển nó vô là tại những người này người ta cầu xin nhiều lắm, tâm thường người ta ỷ lại nhiều lắm, rồi gặp những cái hình ảnh tùm lum tùm la hết, cho nên em ra mới ra được những cái câu hỏi như thế này. Tại sao nó lâng lâng như uống say rượu là không có bình thường rồi ha, cái sự thanh nhẹ nó không phải giống như là một cái sự giả tạm ở bên ngoài tác động vô, mà sự thanh nhẹ là từ mình đón nhận được, chứ không phải là bên ngoài tác động vô rồi mình cảm thấy cái này, mình thám thấy cái kia là không có đúng đâu. Thấy từ dưới chạy lên hay chạy rần rần rồi những cái đó là không phải của mình đâu, nó không có đúng, tại vì mình hướng về cái gì nhiều quá thì nó sẽ ra những cái đó là cái bằng chứng đó, bằng chứng rõ ràng á. Những người nào mà hỏi nhiều về những vấn đề này là chắc chắn cái người đó phải có vấn đề gì đó. Còn những sự thanh nhẹ để ý, người ta không có hỏi gì hết đó, ta chỉ thấy thanh nhẹ người ta đi tới thôi, chứ người ta không có hỏi lung tung những câu hỏi mà thấy lạ lẫm. Lúc mà thấy Mô Ni Châu xuất bên trái xuất bên phải, thấy nhiều ánh sáng vàng trước mắt, rồi thấy nhiều vạn linh, những cái đó là không có thật đâu, tại vì chưa có đủ cái trật tự chưa có lặp lại, cho nên quen cái thói quen ngày xưa ỷ lại rồi cầu xin những cái đó ngày xưa đó, rồi đem vô cái lúc thiền đó, nó chưa có đủ cái trật tự để nó sắp lại, cho nên nó phục hồi những cái ảnh, những cái ảo ảnh đó. Có
Đúng
nhiều
rồi.
người á, nhiều người tưởng tượng nhiều lắm, nhiều người thấy con đứng trước, con thấy Phật, con thấy Thượng Đế nói chuyện với con muốn nói chuyện với Thượng Đế rất là dễ dàng, muốn nói lúc nào là nói. Dễ sợ không? Có nghĩa là họ hướng về cái đó nhiều quá. Với lại có cái người mà người ta học với những cái người trước á, ta nói mày tùy tu ở này phải có ấn chứng mới được, ấn chứng mới được nghe mới đạt đó, cái đâm ra người ta cứ tưởng tượng là phải làm sao có ấn chứng trong đầu, nó đặt cái trong một cái đầu một cái chương trình như vậy là chắc chắn nó phải xuất hiện trước mặt thôi, lại đặt quá nặng về vấn đề đó.
Tại vì không hiểu đạo á, thành ra chỉ bám vô cái đó mà không hiểu cái đó là cái gì.
Cái đầu tiên của mình là vẫn là sức khỏe, sức khỏe là quan trọng lắm. Bởi vì sức khỏe, không có sức khỏe thì nó mới gặp tiên Phật gì hết đó. Không có sức khỏe không có gặp ai được hết đó. Sức khỏe mình không có, cái xác mình quá nặng thì làm sao mà gặp cái sự thanh nhẹ, mà gặp được cái sự thanh nhẹ. Không có sự thanh nhẹ không thể nào gặp được cái sự thanh nhẹ hết. Cho nên đâm ra tất cả những cái gì mà rước từ trước thì sẽ có những cái ảnh hưởng đó trong cái buổi thiền của mình, rồi mình sẽ thấy lung tung. Thật sự những người nào mà hỏi càng nhiều những cái ấn chứng là những người đó có vấn đề hết đó. Em cảm giác như vậy đó, em thấy được những điều đó. Tại vì những người thanh nhẹ họ hỏi ở cái kiểu thanh nhẹ khác, còn những người mà thấy ấn chứng này kia nọ từ trên chạy xuống rần rần, chạy sau lưng chạy ra chạy vô là những cái chuyện đó là không có bình thường đâu. Không có luồng điển nào mà chạy ba luồng điển, bốn luồng điển, một luồng điển, hai luồng điển, không có đâu, cái đó không có nha, cái đó không phải điển, mà nó là sự thanh nhẹ, nó không phải nó chạy rần rần hoặc nó chạy ba luồng, hai luồng, một luồng là cái đó là không đúng đâu. Khi mình nghe vậy đó mình hiểu được, à cái đó là đi không có đúng, cho nên mình phải cố gắng mình tập trung. Tại sao lại như vậy? Tại vì cái đời nhiều quá mình lấn chưa được cái đạo vô, cho nên mà lúc nào nó cũng lấn cái đạo mình, mà cái đạo chưa có lấn vô cái đời thì chắc chắn là cái chuyện nó phải có thôi. Cái điêu luyện cho cái bản thể này ít quá. Câu tiếp theo ha, bạn Đạo hỏi tại sao nói tâm tâm tương ứng và càng nhẹ là càng mạnh. Bây giờ mình phải nghe cái này anh Bảo, tại tâm tương ứng mình nói rất là nhiều nhưng cái này ở một cái góc độ khác. Thì mình nghe kỹ ở hai cái câu nha, tâm tâm tương ứng và càng nhẹ càng mạnh. Hai cái.
Cho nên nhiều bạn ăn học giỏi lắm, bây giờ tu vô vi rồi thức giác nó không có giá trị gì bằng cấp đối với tôi. Nhưng mà trong lúc người học khổ lắm chứ. Nhưng mà chính những cái bằng cấp của người, người thấy không có giá trị. Tôi muốn có cái bằng cấp lớn rộng hơn, sống động hơn. Chính do bàn tay của Thượng Đế chuyển cho tôi mới chịu. Có những người như vậy, cái chi to như vậy, cương quyết như vậy, càng hành tu vô vi thì càng bị nhồi quả nhiều hơn. Và nhồi quả đó là bài thi mà mình đã cầu mong bài bằng cấp của Thượng Đế, do bàn tay của bằng Thượng Đế trao cho ta, thì ta phải chịu nhồi quả như vậy. Ta ý thức được ta là con Thượng Đế, nhất định phải trở về với Ngài trong cuộc hành hương, và gửi chúng ta đi học khắp các nơi càng không vũ trụ, để chúng ta đem trở lại những kết quả dự thi trước mặt Ngài, và đã lãnh một cái sự sáng suốt ân chứng của Ngài. Cái đó là truyền ấn bí quyết của Thượng Đế để hỗ trì cho con ngài. Thì con ngài phải cương quyết, phải nhoi lên, phải đi tới mới nhận được cái bậc cấp đó. Những người đại trí luôn luôn đặt niềm tin nơi đó và đặt cái chương trình hoạch định để đi đến diễn kiến ngài để lãnh rõ rệt một tâm ấn sáng suốt hỗ trì để cho người tiên hoạt. Cho nên tôi nói đó là tâm tâm tương ứng khai triển vô cùng. Trong những môn phái người ta nói đây là tâm ấn, nhưng mà đằng này chúng ta nói cho dễ một chút. Nói tới tâm ấn thì người ta biết rằng Nho giáo, nhưng mà nói làm sao cho những người hiểu được tâm tâm tương ứng là tâm tôi hướng thượng khai triển đi tôi vô cùng, thì cái thức vô cùng bên trên chuyển qua cho tôi để tôi thức thêm hơn. Đó là kêu bằng tâm tâm tương ứng. Thì đó cũng là cái bậc giáo siêu nhiên cho các bạn học tu để đi tới. Tất cả hướng về siêu lý mới tự đạt được. Còn nếu mà còn động loạn thì không bao giờ đạt được. Cho nên chúng ta, các bạn sơ hồn Pháp Luân làm nhiều mà chỉ gặt hái có chút. Nhưng mà các bạn phải nhớ rằng cái câu tôi nói đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu là nhẹ nhẹ từ tốn tùy theo khả năng các bạn phát triển đi tới. Thì lúc đó các bạn mới thấy rõ. Càng nhẹ càng mạnh, càng nhẹ càng mạnh, càng nhẹ càng mạnh thì lúc đó nó mới mở, nó mới sáng suốt cho các bạn. Chứ không phải làm e ạch ao ao, bây giờ tôi làm ao ao chút nữa tôi làm không được chút nào, cái đó là không có bao giờ các bạn đạt. Phải từ từ trong con đường đạo là quân bình. Phải làm trong từ từ khai triển nó mới được. Còn động loạn không bao giờ khai triển được. Cho nên thằng tuần chúng ta gặp nhau phân giải để chi? Để các bạn đi trong con đường lối du dương sáng suốt nhẹ nhõm hơn. Không phải động loạn nữa. Chứ không phải gặp ở đây rồi tạo sự động loạn. Không có tạo sự động loạn. Mà đem các bạn trở về thanh nhẹ. Nãy giờ các bạn ngồi thấy đầu óc nó thanh nhẹ rồi. Nó cởi mở rồi, không còn sự thắc mắc nữa. Rồi các bạn sẽ quên tất cả là các bạn trở về quy không. Sáng suốt, thanh nhẹ, cởi mở. Điều đó là điều quan trọng. Cho nên vui lành, vui thay và lành thay, chúng ta hàng tuần có cơ hội tương ngộ để phân giải. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.
Thầy nói hàng tuần có cơ hội tương ngộ. Rồi bây giờ anh Bảo giải thích cho câu hỏi tâm tâm tương ứng và càng nhẹ càng mạnh ở trong cái trường hợp này.
Cái tâm tâm tương ứng này thầy nói nó cao lắm á. Chứ không phải là cái tâm tâm tương ứng mà mình thường dùng á. Nghĩa là cái này á là thầy cũng như là về với Thượng Đế rồi đó. Thành ra thầy mới lãnh được cái tâm ấn sáng suốt của Thượng Đế ban cho. Thì lúc đó kêu bằng tâm tâm tương ứng đó. Thì thấy cái khai triển rõ ràng đi tới vô cùng ấy. Tại cái tâm thầy hướng với vô cùng thì cái luồng điển của vô cùng á mới chuyển cho thầy càng ngày càng sáng hướng hơn. Thì là cũng như là hòa nhập với Thượng Đế rồi đó. Cái tâm tâm tương ứng này nó cao lắm. Thì mới lúc đó mới là lãnh rõ ràng cái tâm ấn sáng suốt của Thượng Đế ban cho, là lúc đó cũng như có cái sự hòa nhập rồi nó có cái sự ban chiếu, mà cái tâm của thầy là cũng hướng tới cái sự vô cùng, thì cái luồng điển vô cùng nó sẽ chiếu cho thầy càng ngày càng sáng suốt hơn. Thì lúc đó kêu bằng tâm tâm tương ứng, lãnh được cái tâm ấn rồi đó, sáng suốt. Còn thầy nói càng nhẹ càng mạnh đó, là thầy nói về cái pháp luân thường chuyển. Mấy người mà đã thiền lâu rồi đó thì từ từ cái hơi mình nó mạnh rồi đó, mình có thể thở nhẹ mà cái luồng điển mình nó chạy rất là tròn, rất là mạnh. Thì nó càng nhẹ nó càng mạnh, chứ mình không có thở mạnh như là đánh võ hay là tập thể thao. Lúc đầu á, người mới tu á, thì phải thở mạnh chút để cho thấy cái bụng nó ra vô đàng hoàng á. Thì cái đó giai đoạn đầu thôi. Giai đoạn sau khi hơi cái nó bắt đầu nó dài, lúc đó thầy nói mình hít nhẹ 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 mà càng nhẹ nó càng mạnh. Cái luồng cái hơi nó càng chạy sâu vô trong nó càng mạnh thì nó mới khai triển nhiều hơn. Cho nên là nói giai đoạn của những người mà pháp luân thường chuyển lâu năm mà cái hơi bắt đầu dài nó mạnh rồi đó, thì lúc đó mới thở nhẹ được. Còn nhiều người mới bắt trước nó nói thở nhẹ, ngồi nó hết thở luôn, không có thấy hít vô thở ra vậy, cái bụng nó đứng yên chỗ luôn xíu luôn là không có thở nữa. Mình nên nó phải có cái giai đoạn để mình phân ra vậy, để cho mình đừng có bị lạc vô trong cái sai lầm đó. Rồi, đi
vậy xong ha. Được rồi, cái câu đó như vậy là kết thúc rồi đó. Em xin cảm ơn cái bạn đạo. Anh Bảo tiếp tục phần của anh Bảo, cho nào dư em tính tiếp.
Rồi. À, bài thư ngõ tuần này có tựa đề là chuyển thức. Chuyển thức quy nguyên vía với hồn, bình tâm tu luyện tự mình minh. Quý yêu muôn loại cùng giao cảm, thành thật chính mình, phát triển mình. Thì cái từ chuyển thức này đó là cái từ của ông thầy mà ông thường dùng trong các bài thư ngõ, là ông ở trong thư ngõ hoặc là trong, nhất là trong các bài kệ mục B8 đó. Thì thầy dùng cái chữ chuyển thức này rất là nhiều. Nhưng mà khi mà thầy giảng á, bình thường á, thì thầy chưa có gặp được cái cuồng băng nào mà thầy giảng về cái chuyển thức. Nhưng mà trong mục B8 á, thì cũng có nói về cái chuyển thức. Cái thức là cái sự hiểu biết cái của mình á, chuyển nó đi đi lên. Chuyển từ đâu tới đâu á, thì bây giờ có mấy cái câu hỏi trong mục B8 á, thì mình sẽ hiểu nhiều hơn. Câu hỏi thứ nhất, hỏi chuyển thức phân minh là phải làm sao? Thưa, chuyển thức phân minh là phải dấn thân từ đời lãnh đạo thì mới thấy rõ sự sai lầm của chính mình, thì mới bằng lòng sửa đổi và tu tiến. Ở đây thầy nói cái giai đoạn đầu á, là khi mình muốn thay đổi cái thức của mình á, chuyển cho nó lên sáng suốt hơn á, để cho nó phân minh rõ ràng hơn á, là mình phải dấn thân từ đời lãnh đạo thì để mình thấy rõ cái sự sai lầm của mình, thì mình mới bằng lòng sửa đổi á, thì lúc đó mình mới tu tiến. Khi mà mình tu tiến được á, là cái thức mình nó đã chuyển lên cái giới nhẹ hơn, sáng suốt hơn. Kệ dấn thân tự thức tự phân lòng, giải khổ ban vui rõ pháp ân, tiến triển không ngừng trong thức giác, thành tâm tu luyện rất chuyên cần. Rồi cái câu thứ nhì, hỏi chuyển thức tâm linh bằng cách nào? Đáp, thưa, chuyển thức tâm linh bằng cách trở về với thanh tịnh. Kệ, chuyển thức tâm linh bằng thực hành hướng thanh tịnh hội, hướng thanh tịnh hội hòa thanh, đồng hành chân thật, quy cùng tiến hóa trùng trùng vẫn sống yên. Ở đây thầy nói rất là đơn gọn, trở về với sự thanh tịnh. Nhưng mà mình hiểu rõ là không có trở về với sự thanh tịnh nó không có đơn giản. Tất cả một cái cuộc hành trình thanh lọc khai mở rồi nó mới đi trở về thanh tịnh được, chứ không phải là mình muốn trở về với thanh tịnh là mình trở về, là lúc đó là mình đã trở về làm chủ lấy chính mình rồi, mình mới thanh tịnh được. Mình lúc đó là mình trụ ở trên đỉnh đầu, ít nhất là cũng phải trụ ở trên đỉnh đầu rồi. Nhưng mà mình cũng là thống nhất ba cõi bên trong này, thượng trung hạ đều thống nhất rồi. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu rồi. Mới lúc đó lục căn trần á, vạn linh nó đồng nghe theo chuẩn nhân ông, mình trở về làm chủ bản thể rồi mới thanh tịnh được. Nếu mình ở ngay phàm tâm, còn ở phàm tâm thì đương nhiên mình phải bị động, mình chưa có đứng trên ngũ hành đó. Là cái kích động quanh của ngũ hành bên ngoài nó tới là mình phải bị động, là mình không có thanh tịnh được. Thành ra thầy trả lời rất là ngắn gọn, nhưng mà mình phải hiểu, không phải là trở về thanh tịnh dễ quá, tôi đã chuyển thức tâm linh rồi, không phải dễ ha. Là lúc đó cái tâm linh của mình, cái thức của mình nó thay đổi hoàn toàn, một cái thức thanh tịnh, mà nó phải bằng thực hành. Hướng tâm thanh tịnh, hội hòa thanh, là mình phải hòa với cái giới thanh rồi. Lúc đó cái luồng điển nó ở trên đỉnh đầu, nó hòa với cái thanh giới. Rồi câu hỏi thứ ba, hỏi óc người chuyển thức bằng cách nào? Thưa, óc người chuyển thức bằng cách quân bình tự đạt. Kệ, quân bình tự đạt, trí tâm minh, uyển chuyển tâm tư, hành chuyển thức, giải giới phân minh tự tiến trình, quy nguyên thiền giác tự phân minh. Cái này nó cũng là cao lắm mà ông giải thích có mấy chữ à, quân bình tự đạt. Mình nghe chữ quân bình là mình biết là không có đơn giản rồi ha. Khi mà mình trở về với quân bình đó, là mình thanh tịnh rồi. Thì cũng như cái thanh tịnh nãy vậy đó, là lúc đó mình đạt tới quân bình đó, là mình không còn mê, không còn chấp, không có cái gì mà nó làm cho mình động loạn nữa, là mình đã trụ được ở trên đỉnh đầu rồi. Thì lúc đó mình tự đạt được cái sự thanh tịnh. quân bình tự đạt trí tâm minh, là lúc đó mình đạt được cái sự sáng suốt của cái phần hồn của mình đó, nhờ cái sự quân bình thanh tịnh uyển chuyển tâm tư hành triển thức, thì lúc đó cái tâm tư của mình lúc nào nó cũng uyển chuyển, nó thanh nhẹ, nó uyển chuyển, nó mới hành triển khai triển được cái thức của mình càng ngày càng nhẹ hơn, giải giới phân minh tự tiến trình. Và lúc đó những cái gì mà nó giới hạn mình á là mình hiểu và mình vượt qua khỏi hết, thì mình mới tiến lên cái hành trình tu học của mình, quy nguyên thiền giác tự phân minh, là trở về cái vị trí của một vị Phật rồi đó, là quy nguyên thiền giác, lúc nào cũng thiền, lúc nào cũng hiểu, lúc nào cũng định. Thiền là để định, mà lúc nào ông Phật ông cũng thiền, lúc nào ông cũng định, lúc nào ông cũng hiểu. Thành ra quy nguyên thiền giác tự phân minh, phân ra rõ ràng mọi sự việc, hiểu trắng ra trắng, đen ra đen, cái gì nặng là nặng, cái gì nhẹ, cái gì trượt, cái gì thanh, và hiểu được cái giá trị của hai bên, đôi bên, nó kêu là phân minh. Trong tuần này nó có cái câu hỏi đó, trong mục 8 nó các bạn đọc thì sẽ hiểu hơn. Cái chữ phân minh mà thầy thường dùng là cái gì? Đó thì mình thấy là cái chuyển thức á, lúc đầu là mình phải bắt đầu, mà muốn chuyển thức là phải thực hành sửa tâm sửa tánh, rồi mình mới đi tới cái sự thanh tịnh quân bình, là lúc đó mới là kêu là cái thức của mình đã chuyển, mà chuyển từ cái trần trượt, chuyển từ cái phàm đi tới cái chân, là cái đó là chuyển thức. Chuyển thức ha, rồi chuyển thức quy nguyên vía với hồn. Khi mà mình chuyển thức được lên trên, mình thanh tịnh, là lúc đó mình tiếp tục mình tiến lên nữa, thì mình quy nguyên, mình trên con đường trở về nguyên cội, thì vía với hồn của mình cũng đồng đi, đi mà đi tới Phật giới là cái vía nó nhập ở đằng sau cái hồn, hai cái hồi nhập lại luôn, thì đúng mới đi vô Phật giới rồi mới trở về với nguồn cội. Bình tâm tu luyện tự mình minh, bình tâm là cái tâm mình nó phẳng lặng, nó không có còn bị dao động nữa, là cũng như thanh tịnh vậy đó, cũng như quân bình thanh tịnh rồi. Cái đó cũng là một trạng thái, nãy mình nói là nhờ cái chuyển thức nó đi tới đó, thì nó lo tu luyện, tự nó hiểu, đi tới đâu hiểu tới đó, kêu bằng tự mình minh. Quý yêu muôn loại cùng giao cảm, thì khi đạt tới cái trình độ con Phật thì mở được cái thức hòa đồng, thấy họ là mình, thì lúc đó mới là quý yêu thực sự muôn loại. Mình hiểu được hết muôn loại, mình thấy họ là mình, thì mình thấy không có cái sự xa cách nữa. Thành ra lúc nào cũng quý yêu muôn loại, mà mình có thể giao cảm được các giới. Tại vì khi mà thầy thấy những cái con thú hay là người ta hay là rau cỏ gì, thì thấy thầy chỉ thấy là một cái phần hồn. Phần hồn nó đang tiến triển ở cái giai đoạn nào. Con thú thì phần hồn đã phạm tội cho nên nó bị giam hãm. Là phần hồn của con người đang bị giam hãm trong một cái cơ cấu con thú, để chuộc tội, như nãy mình đã nghe đó, như là hy sinh để chuộc tội đó, bao nhiêu kiếp đó nó mới trở lại làm được con người. Rồi cái cây nó cũng có thể nói chuyện với thầy, vô chỗ một cái cảnh đẹp, cái cây nó than thở, nó nói chuyện với thầy: anh được đi tự do, đi lại, còn tôi bị giam một chỗ không biết chừng nào mới được như anh. Thì đó là cái, có cái sự giao cảm là nhờ cái thức hòa đồng và nhờ cái luồng điển nó mới giao cảm được với các giới, mà lúc đó quý yêu muôn loài thật sự. Thành đạt chính mình, phát triển minh, thì thầy dùng cái chữ thành đạt chính mình ở đây là mình phải, con người tu là phải thành thật, nghĩa là thành, khi mà mình thành thật thì mình không có tự gạt nữa, mình thành thật với chính mình có sao thì mình nhìn nhận cái sự sai lầm của mình, để mình mới có cơ hội sửa mà tiến, thì nó mới phát triển được. Thành ra mình không có gạt mình nữa, mình sống thật với mình, mình đi tìm chân lý thì mình phải sống thật với mình mới tìm ra chân lý, thì lúc đó mình mới phát triển được, thì phát triển được cái tâm linh của mình thì mới thật sự đi tới cái sự minh triết sáng suốt của bên trên. Rồi Eli có gì cho nghe không?
Dạ em có cái chuyển thức. Giờ bạn đạo nghe ha.
Có người đầy đủ hết à, mà không chịu thanh tịnh nhìn lại mình. Rồi chúng ta mới nhìn ông Phật hồi trước, tôi không biết ông Phật, tôi nói ông Phật ngu. Xong nên thằng cha nó ngồi ù lì hoài, nhưng mới tìm cái hay hơn nữa. Cái hay hơn của thế gian có, cái hay hơn của cặp mắt trần trượt đã xác định, cái hay vô giá đó ngài tìm được. nhưng mà Ngài đang chuyển thức trong phần hồn của chúng sanh. Ngài làm việc trong đại thanh tịnh. Siêu là không có ngôn ngữ, chúng ta còn ngôn ngữ chưa siêu. Siêu là không ngôn ngữ, nhắm con mắt mà hiểu nhau, đó là siêu. Nhưng mà phải bỏ công mới làm được. Vì chúng ta lỡ rớt xuống giếng rồi, chúng ta phải bỏ công chúng ta mới đi lên được. Cho nên cái pháp của chúng tôi có pháp soi hồn, chấn chỉnh khối óc lại. Vì sự làm lạc nó lôi cuốn chúng ta nhiều kiếp rồi, bây giờ chúng ta sửa lại, chấn chỉnh, nhắm con mắt thấy ánh sáng. Làm pháp luân thường chuyển, trở lại trật tự, đem nguyên khí thanh nhẹ vô giải tỏa trược khí trong ngũ tạng. Chúng ta ổn định, an nhiên tự tại, chúng ta mới thấy là Đức Phật làm rất đúng. Khi mà Ngài được rồi, ngồi được rồi, Ngài đang sống với chấn động của vũ trụ. Ngài đang ăn cái thanh quang của vũ trụ. Thanh khí điển quá sanh vạn vật. Nếu không có thanh khí điển làm sao có rau cỏ chúng ta? Nếu mà không có thanh khí điển làm sao con thú có thực vật ăn mà chúng ta ăn thịt nó? Thấy rõ chưa? Cho nên chúng ta thấy rằng cái phương pháp bất cứ phương pháp nào ở thế gian khứ trượt lưu thanh thì chúng ta làm được. Khai mở tâm thức ra để tiến tới. Còn đặt cái nền tảng mê tín và không có giá trị, ôm cái lề lối đó đặt hoài nhưng mà không thích, không hiểu thì chúng ta không nên học. Vì chúng ta phải làm những cái gì cấp bách để hiểu mình và rõ vị trí của chúng ta và trở về với khả năng của chúng ta để đón nhận những sự thử thách ở kỳ tới.
Bảo nói nha.
Lì nói đi.
Chuyển thức hồi nãy là anh Bảo nói về cái bên trong bản thể phải không? Cái chuyển thức này á, cái chuyển thức này là từ bên trên, từ đúng. Đại thanh tịnh chuyển thức cho phần hồn. Mà muốn như vậy á, là phần hồn phải thanh tịnh lắm, thanh tịnh lắm mới chuyển thức được, mới đón nhận, mới đón nhận được cái thanh quang của ổng chuyển cho mình thì mình mới thấy được. Thì cái phần đó đó thầy nói là khi đó nó mới đi tới cái sự siêu ngôn ngữ, tại vì khi đó mình hiểu được cái đấng đại thanh tịnh đã chuyển thức cho mình thì cái sự sáng suốt về với bản thể mình ha, về với cái phần dưới của mình đó. Tất cả những cái gì trong bản thể này khi mà khai mở rồi nghe, phải có cái thanh quang và cái huyền quang bên trên chiếu xuống nha. Cũng giống như bây giờ ở đây thầy nói chuyển thức cho mình đó, tất cả đều có sự hỗ trợ bên trên nha. Chứ không phải là một mình phần hồn mà khi nói xuất ra, thật sự mà nói ngay cả Môn Đi Châu đi ra ở bên trên hút, ở dưới này mà ở trên mà không hút á, phần hồn cũng ai bay không được. Phải có, ban đầu phải có cái đó đó, phải có những cái sự chuyển hóa bên trên, cái sự chuyển thức bên trên cho cái phần hồn để có cái sự sáng suốt, hiểu cái bản thể này hơn. Cái sự sáng suốt này mới gọi là cái chỗ là thầy nói là khi mà phần hồn mà đi tới cái siêu ngôn ngữ nữa, là không có còn cái âm thanh nữa đó, thì khi đó là lúc đó nhắm mắt là thấy sáng á.
Chuyển điển thôi à?
Chuyển điển thôi chứ không cần phải nói cho mình nghe nữa, chỉ cần chuyển ra một ý là mình hiểu được tất cả mọi thứ đó. Thì ngay cả thầy nói á, cũng như mình thấy cái sự an nhiên tự tại của Đức Phật là tại vì ông lập lại cái trật tự này, ông nhờ cái soi hồn pháp luân thường chuyển lập lại cái ngũ tạng, cái cơ thể này, thì cái phần hồn của ông Phật ông thanh nhẹ thì ông mới thấy được cái sự thanh quang của vũ trụ chiếu cho cái bản thể này, chiếu cho cái dạng vật này, rau cỏ cũng vậy, nó cũng có cái sự thanh quang đó chiếu xuống cho nó mới sống được. Con thú cũng vậy, nếu không có cho cái thực vật đó để nó ăn, để mà cho mình ăn nó, phải có hai giai đoạn nha, chứ không phải mình ăn thịt không, mà con thú nó cũng phải có cái gì nó ăn chứ,
ăn không có mới có thịt cho mình ăn chứ.
Đó, cho nên cái thanh quang vũ trụ là khi mà mình cái chuyển thức đó rồi là tất cả phần hồn, tất cả cây cỏ hay là những con thú được có những cái thức hết đó, có cái phần hồn nó, nhưng mà con người thì cái phần thức nó cao hơn thì nó hiểu nhiều hơn, tại vì do cái thầy nói là tất cả những cái phương pháp mà mình thấy được khứ trượt lưu thanh, có nghĩa là mình hành được. Khi mà mình ôm cái lề lối cũ, có nghĩa là mình học những cái mà như con vẹt á, thì thầy nói là không nên học. Hồi nãy cái mấy cái trên thầy nói lý luận á, cái đó là không nên học, tại học hụt như con vẹt thì không có làm được cái gì hết, không có giúp được cho chúng sanh gì hết. Mà cái này là khi mà chuyển thức rồi á, cái phần hồn nó sáng suốt lắm thì nó không có mê tín nữa, thì cái đó cái giá trị nó cao hơn. Và cái phần hồn đó khi mà nó quy nguyên được rồi đó thì nó sẽ thấy được phần vía với hồn là vậy đó. Cái chuyển thức là chuyển thức cho cái phần hồn nó mạnh hơn, nó nhanh hơn. Cũng như thay vì ông Phật ông ngồi á, ông ngồi tới khi mà ông đạt được rồi đó là cái phần hỗ trợ bên trên rất là cao, cho nên ông đi nhanh hơn mình là vậy đó. Là tại vì ông trở về với cái thức của ông rồi, thì cái chuyển thức của bên trên xuống cho ông là rất là nhanh, và ông ông nhận được ông những cái giáo huấn ở bên trên rất là nhanh, những cái triết lý ông nhận được cũng rất là nhanh đó, mà không cần phải nói gì hết, chỉ có chuyển thức thôi, chuyển điển cho ổng thôi, chứ ông không cần, mà ông Phật ông xuống, ông thầy ông trời ông xuống ông nói gì. À còn cái đó thầy nói, ông thầy của ông của ông thầy mình là ai, ông thầy của ông thầy mình là ai, ông nói nha, ông có nói rõ ràng nha. Ừ, thầy của ông thầy mình là ai. À, ông mình sống với thầy là có một clip thầy nói đại hội là sống với thầy, sống với thầy là sống với thượng đế á. À, thầy của thầy là thượng đế, mình cũng có nói ông Tư ha, mình cũng có nghĩ là ông Tư á, nhưng mà cái clip đó thầy nói là thầy của thầy là thượng đế. Thầy của tôi là thượng đế, thầy sợ không?
Thầy nói vậy.
Thầy có nói mấy cái thứ khác đó thì em nghĩ là ông Tư, nhưng mà thầy nói thầy của tôi là thượng đế.
Nói rõ ràng vậy hả?
Dạ để bữa
Ủa?
nào em coi coi lại, em cắt lại em
Như
ghi
là nó
lại.
có thêm một cái thầy mới nữa, mà ông thầy cao nhất là Thượng Đế đó. Ông thầy ở dưới thế gian là ông Tư, nhưng mà ông thầy ở trên cao nhất là ông Thượng Đế. Thì đúng
Đó.
rồi, thì Thượng Đế lúc nào cũng cũng vậy mà. Mà
Đúng
tại ông
rồi.
biết học cho nên ông nhìn ra đó là ông thầy.
Đúng rồi. À, cho nên cái chuyển thức đó cũng hay á. Cái chuyển thức này là cũng là để giúp cho cái phần hồn của mình nó có sự sáng suốt hơn. Khi mà được trở về với hồn vía rồi đó, thì cái phần chuyển thức nó có giá trị hơn. Phải không?
Cái này là đi cao lắm rồi.
Dạ, tại vì cái này á, ý nói á, cái chuyển thức này thật sự á, là cái phần cao của cái phần hồn chứ không phải phần thấp của phần hồn đâu. Tại vì ở đây là biết quý yêu muôn loài mới đúng hơn cho mình muôn loài. Chắc có thể là theo cái viết sai rồi, viết theo luôn á. Chứ đúng là quý yêu muôn loài mới đúng á.
Ông cũng có sàn quý yêu muôn loại.
Theo thơ á, thì phải quý yêu muôn loài cùng giao cảm á, thì nó hay hơn.
Ừ, đã đi tới cái thức hòa đồng lòng Phật rồi.
Dạ, cái này là tất cả những cái này là phải đi lên tới cái phần nguyên nguyên được với hồn vía rồi đó, đó nha, nó cao rồi đó
Cái
mới
Phật giới
chuyển,
rồi đó.
dạ, mới chuyển thức được á đó. Đó thì cái đó làm thêm cái phần đó thôi. Em có 2 câu nữa anh Bảo muốn giải không, cái này cũng
Làm
cũng
đi,
ngắn thôi. Dạ
làm đi.
rồi, bạn đạo hỏi chứ trụ hóa nguyên lý âm dương là gì, bây giờ mình nghe ha.
Tâm những ngày nay chúng ta khép mình vào tu rồi, làm cái cộng đồng tiểu thiên địa này càng ngày càng mở trở lại trật tự, đó kêu là quân bình. Trật tự rồi thấy ta với càn khôn vũ trụ là một, không còn hai nữa. Lúc đó biển cho lặng, minh châu mới phát, lòng cho riêng mới gọi là thần. Ngồi đó thanh tịnh, ra vô dễ giải, mới nhận thức đây là tiểu thiên địa, nơi ta trú ngụ, ta có trách nhiệm xây dựng cho nó biến thành một xá vệ có trật tự của trời Phật. Thực hiện tình thương và đạo đức để khai mở tâm trí sẵn có của chính chúng ta, thì không còn sự động. Khi không còn tự động nhờ cái gì? Nhờ sự quan thông. Thanh tịnh sáng suốt mới quán thông, quán thông mới không động, không động mới dứt thất tình lục dục. Cho nên trên đường các bạn đang đi còn dính líu trong thất tình lục dục, còn khoe màu sắc với thế gian. Ai không muốn đẹp, ai không muốn tươi, ai muốn không muốn gia tăng bên ngoài là lễ giáo. Đó, do cái nhõng nhẽo đó mà nó sanh duyên, duyên là nghiệp, khổ tại thế, trói buộc, giam hãm. Cho nên ngày hôm nay chúng ta thức tâm không phải buông bỏ, thức tâm tu lập lại quân bình để quán thông, tự thức xây dựng, đóng góp với cả càn khôn vũ trụ, ý chí vĩ đại làm một việc cho tất cả mọi việc ở tương lai, các bạn thành, người khác sẽ thành. Từ nguyên lý âm dương trụ hóa, tức không không đại định ở tương lai. Đường đi của vô vi là bao nhiêu đó, nhưng không có âm dương thì không bao giờ đi tìm đạo. Nhờ âm dương mới có đạo. Cho nên mọi người đều có gia cát, đều có sự lũng củng, đều có sự kích động. Chúng ta lấy quán làm ăn, tự thức tu tiên tự giải, thì cái nguyên lý âm dương rất đẹp, rất tốt. Và không bao giờ chúng ta bỏ âm dương, và thường độ âm dương dẫn tiên tiến hóa. Khi các bạn lên đến trung tâm bộ đầu rồi, thoát qua nguyên khỏi nguyên lý của âm dương, thì mỗi đêm hành đạo, học đạo và dẫn tiến lục căn lục trần cũng trong khối âm dương tiến hóa vô cùng, đồng đi đồng hành với các bạn, thì không bao giờ các bạn còn than thở thất nghiệp nữa. Nghiệp trong tâm lo giải đâu còn thất nghiệp, tu ngày tu đêm. Thành thật cảm ơn sự đóng góp của khối A và khối B hôm nay.
Tu ngày tu đêm á, Rồi anh bảo giải thích nha, cái này gọi là nguyên lý âm dương trụ hóa nha, chứ không phải trụ hóa nguyên lý âm dương. Nói ngược lại chút xíu.
Cái câu hỏi này là đặt ở đại hội 1906, hai cái đội nó bàn về cái nguyên lý âm dương
86, 86.
Cháu ở Vancouver thì lúc đó mới bàn về cái nguyên lý âm dương. Thì nguyên lý âm dương thì ở dưới thế gian này là sanh ra có âm có dương, có nam có nữ, thì hai cái nó mới quện với nhau rồi nó mới sanh ra cái này cái kia để nó học hỏi và tiến hóa đó. Thì cái đó là cái nguyên lý âm dương, rốt cuộc đó, rồi mình cũng phải tiến tiến tới cái trong càn khôn vũ trụ này nó cũng có âm có dương, lúc nào mình cũng thấy âm dương, có mặt trời có mặt trăng, có ngày có đêm, là cái đó cũng là âm dương. Mà trong người mình nó có hồn có vía cũng là âm dương, cái đó tất cả đều là nguyên lý của âm dương hết. Thì mình mới phải đi học mà mình tiến tới cái sự quân bình, thì lúc đó mình mới bằng lòng nhận thức là trong cái tiểu thiên địa này mình phải làm sao biến nó thành một cái xá vệ quốc đó. Thì lúc đó mình mới dứt được cái thất tình lục dục, mình không còn mê ở dưới thế gian nữa, không còn mà nhõng nhẽo mà sân duyên nữa, không còn có lo cái chuyện bên ngoài nhõng nhẽo mà sân duyên nữa. Thì lúc đó mình mới trụ quá, là mình không có bị hướng ngoại nữa, mà mình trụ hết cái luồng điển mình lên trung tâm bộ đầu để mình tiến lên.
Còn
Rồi
gì đâu mà anh bảo.
nói tiếp.
Ừ, cái này cũng vậy thôi, cũng cái là nguyên lý âm dương cho đời. Đời có nghĩa là vợ chồng, con trai con gái, duyên nghiệp, trói buộc, giam hãm, khổ tại thế. Cái đó là cho cái đời là xác đó. Còn giờ nguyên lý âm dương cho cái hồn là sao? Nguyên lý âm dương cho cái hồn có nghĩa là nó đi tới cái trụ, cái bản thể này. Khi đó bản thể này khai hóa rồi rồi ha, thì cái trụ, trụ cái này thì nó mới tiến hóa. Khi mà trụ dẫn tiến hóa đó, cái trụ cái thể rồi á, thì lúc đó cái nguyên lý âm dương có nghĩa là cái bản phần hồn này nó đi trở về với trên hư không đại định rồi, hai cái nó nhập một lại, nguyên lý âm dương nó nhập một lại, thì khi đó đó nó không còn là âm dương nữa, thì cái đó nó cũng là một cái để mình học đạo, nó có cái đạo ở đó. Có nghĩa là âm dương là đi tới hư không đại định là nhập lại hết rồi đó, không còn cái nguyên lý âm dương ở tại đó nữa. Có nghĩa là khi mà mình tu đi tới cái giai đoạn đó, nghĩa là bản thể này phải được thống nhất, quy nhất, tất cả đều phải quy một, trở về với hư không đại định thì mới đạt được cái trụ hóa này ha, nguyên lý âm dương này mới trụ hóa, nó mới đi lên được trụ để mà tiến hóa lên vậy thôi. Rồi bây giờ mình nói tới câu cuối cùng, tại sao nó nuốt cái hạnh hy sinh để học hy sinh. À, bây giờ anh bảo nghe nha, cũng như bạn đạo cùng nghe ha.
Chỉ thấy sự hy sinh của cái bánh này và trí khôn của người làm bánh, tất cả đều là cái gì cũng phải có sự cộng đồng của cả con vũ trụ nó ra cái bánh ngon ngọt. Và khi chị ăn vô miệng quá khỏe, là toàn thân nó một lực lượng vô cùng, chứ nó giúp cho ấm nó vui đẹp, thấy có chút kìa, nhưng mà nó là một năng lượng vô cùng, đâu ai thấy giá trị. Ôi, cho tao lớn, cho tao ăn bánh đi chút đó, tỉnh chắc đi nha, ngắt nha, giận nha. Vì sự hiểu lầm, không biết mình và không thấy rõ vị trí của mình. Thấy rõ vị trí của mình đâu. Thấy chị ăn cơm, ngày nào chị cũng ăn cơm. Tại sao ngày nào chị cũng ăn cơm? Mấy chục năm nay chị làm cái gì mà chị cứ ăn cơm hoài vậy? Là chị ăn. Phải chị khùng không? Có gì đâu. Bây giờ sắp về tờ người ta hỏi, chứ mày chú này mày làm gì? Cứ ăn cơm ngày ba bữa. Tại sao ngày nào mày cũng ăn cơm hết, ăn cơm hết? Không biết. Ăn cơm để thức tâm, để thấy cái hạnh hy sinh của cộng lúa và trí khôn của nhân loại đã đóng góp cho mình được cộng hưởng. Thấy rõ chưa? Cộng lúa quan trọng, con trâu cũng thắng, con người cày cũng thắng. Thấy không? Cái hạnh hy sinh của nó vô cùng. Triền miên trong sự thương yêu và xây dựng. Nếu nó không thương thì đâu có nuốt nó được. Chị thấy không? Cái kỳ nghĩa xây dựng và giúp đỡ thì chị từ nhỏ cho tới lớn, từ sanh tới tử. Rồi tới cái khi ở trên bàn thờ, thờ cái dân cũng cứu con. Nó hy sinh. Mà chúng ta nuốt hàng ngày, ăn cái gì? Ông trời ông cho nuốt cái hạnh hy sinh và để học hy sinh. Chị học hy sinh. Chị thấy chị học hy sinh rồi. Chị hy sinh. Có chồng, hy sinh rồi. Có con, chị hy sinh. Đóng góp cho xã hội, chị hy sinh. Tiếp tục ý thức cái hy sinh đó một cách nó có con. Học cà phê, ngồi đây nói chuyện. Ông no rồi. Thì tại sao chị không hy sinh tu để dẫn chúng nó tiến lên như chị? Nó hy sinh để gì? Nó muốn trở nên làm con người. Cho nên nó vô cái gì? Chị là vô tâm nó chịu cái gì? Chị nó sao? Mà chị không lo tu, chị không lo hít thở hòa với cả càn khôn vũ trụ để chị đi đem chúng nó lên. Nó đã hy sinh cho chị sống thì chị phải hy sinh cho nó. Chị thấy chưa? Đó là chúng ta học cái hành. Hạnh hy sinh rồi mới, nó mới thể hiện được cái tình. Không hy sinh không có thể hiện được. Mấy đứa con chị khổ cực nuôi cho nó lớn rồi, nó nhìn mẹ nó thương, tự nhiên nó thương mẹ. Nó lớn rồi, nó có vợ có con rồi, tự nhiên nó nghĩ nó ôm lên mẹ.
Đã, bây giờ mà tại sao nói là nuốt hạnh hy sinh để học hạnh hy sinh. Học hy sinh, học hy sinh.
Ở đây thầy cắt nghĩa là cái hột lúa là nó tượng trưng cho cái sự hy sinh, cái hạnh hy sinh. Cái hạnh hy sinh đó là chưa kể cái hạnh hy sinh của nhân loại đóng góp cho làm ra, cày cấy làm ra cái hột lúa. Thầy mới nói tới cái hột lúa thôi, nó tượng trưng cho cái hột hy sinh, là cái hạnh hy sinh. Cho nên mình xuống đây ngày nào mình cũng phải ăn đó. Ăn cơm ngày ba bữa, hồi cúng ở trên bàn thờ cũng cúng cơm nữa. Cho nên là cái hạnh hy sinh của hột lúa đó, thì mình ăn đó, mình ăn vô là mình nuốt hột lúa chứ gì. Mình phải thấy đó là mình đang nuốt cái hạnh hy sinh. Mà khi mà mình nuốt cái hạnh hy sinh đó, thì mình cũng phải học cái hạnh hy sinh của hột lúa. Nó đã hy sinh cho mình ấm no mỗi ngày, mà mình không có thấy được cái hạnh hy sinh của nó, thì mình không có học được cái hạnh hy sinh của nó để mình thực thi cái sự hy sinh ở trong xã hội, trong gia đình mình đó, mình cũng là cái hạnh hy sinh. Mấy cái hột lúa nó hy sinh để nó vô trong cái tiểu thiên địa này, mình cũng phải hy sinh tu tu thiền cho nó thanh nhẹ để dẫn tiến nó. Rồi mình phải cũng đóng góp cho xã hội nữa, thì lúc đó mình mới lập được cái hạnh hy sinh. Mình nuốt cái hạnh hy sinh, mình phải học cái hạnh hy sinh đó. Thì đi nói tiếp đi.
Dạ, cũng giống như một người mẹ trong gia đình vậy đó, mình hy sinh cho người con, thì những người con đó sau này có gia đình rồi hiểu được cái hạnh hy sinh của mình, đó là cái từ tâm. Chỉ là một cái sự hy sinh của con vật hay những cái gì ăn uống, những rau cải, đó là cái hạnh hy sinh Bồ Tát. À, cái đó mình học được cái hạnh đó, thì mình giống như vậy, mình lấy cái từ tâm đó, mình hy sinh lại cho những đứa con. Hoặc là hy sinh lại, nếu người nào không có con thì xuống quá rồi, hy sinh lại cho những người kế tiếp, ha? Cũng là một cái hạnh để mình hy sinh, để mình thực hiện cái từ tâm của mình. Mình sống vì tất cả những cái xung quanh mình có được là cái sự ấm no, từ cơm, áo, từ nước, cà phê, tất cả những cái đó đều là dẫn tiến cho những cái phần đó để đi lên. Tất cả những cái gì đều vô bản thể mình đều phải siêu độ thì nó mới đi lên được. Mà muốn siêu độ được là phải có tâm đức, muốn lập tâm đức được thì phải thanh nhẹ. Cho nên tất cả những điều đó nó có liên quan với nhau hết. Cái hạnh hy sinh cũng vậy, đối với một người không tu cũng có cái hạnh hy sinh đó cho những đứa con. Nhưng mà nhiều khi không tu thì còn kể lể một chút, nhiều khi cũng có cái sự đau khổ. Nhưng mà có những người mẹ cũng không có than khổ nha, những người mẹ không có than vãn. Có những người mẹ hy sinh cao cả lắm, nhưng mà những cái phần đó thì nó giúp cho những đứa con thức tâm, hiểu được cái hạnh hy sinh của người mẹ. Cũng như bây giờ mình học được cái hạnh mình nuốt những cái gì vô cái bản thể mình, có nghĩa là nuốt cái sự hy sinh Bồ Tát của những cái gì mình ăn, thì mình lập cái chuyện đó cho mình học được rồi, mình lập cái chuyện đó cho những cái phần kế tiếp, là những cái phần tử đưa vô bản thể mình để cho nó đi lên, nó tiến hóa đi lên cái sự thanh nhẹ hơn. Nếu bản thể mình thanh nhẹ thì nó sẽ thanh nhẹ, còn bản thể mình động loạn thì nó cũng đi ra mà đi theo cái sự động loạn vậy thôi. học được cái sự hy sinh đó. Từ con vật thì mình lập được cái hạnh hy sinh, là từ tâm của mình là người mẹ hy sinh cho những đứa con để cho nó thấy được, à sau này nó làm cha mẹ nó thấy được, à mẹ nó hy sinh cho nó hay là cha nó hy sinh cho nó, thì cái học đó cho cái người kế tiếp được tốt hơn, thì hậu cái phần tiền bối thì làm cái hậu cho cái phần minh tiến, cho cái hậu tiến nó đi theo vậy đó mà, cũng giống vậy thôi. Rồi em xin kết thúc ở đây, xin cảm ơn quý bạn đạo, xin hẹn gặp lại tuần sau.
Rồi, cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại tuần sau.
Cảm ơn,
cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Kelly.
Dạ,
chào các bạn.
Cảm ơn các bạn.
Dạ.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Ailey, chào các
dạ,
bạn.
Cảm ơn.
Cảm ơn Bảo, cảm ơn Kelly.
Dạ. Cảm ơn, có gì điểm cô điểm Quỳnh gì nó muốn hỏi anh Bảo cái gì á?
Ai?
Cô điểm Quỳnh vậy đó.
Đâu quá.
Mất rồi. Đi ra rồi, mất rồi.
Đi là.
Dạ.
Rồi, vậy ha,
dạ.
Tắt
nha. Dạ, cảm ơn
Bảo. Cảm ơn Ailey nha.
Dạ, dạ.
Cảm ơn.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn chị Ellie. Bye bye.
Chị Châu hay Ly trễ.
À, sorry, à, quên.
Ngủ.
Ngủ quên.
Đó còn ngủ mà bắt dậy sớm quá đâu có được.
Không phải, đang soi hồn, quên mất tiêu đi soi hồn. Cảm ơn.
Cảm ơn, cảm ơn.
Chào hết nha, tắt nha.
Dạ, bye bye.